mình bắt đầu học cái mình bây giờ mình bắt đầu học cái chương 23. Không sao rồi, cái ra rồi không hiểu sao khi hôm nay cứ bị kéo ra kéo vào. Lúc nào cô cũng phải đến xem câu hai xem máy móc của nó làm sao. Bây giờ chúng ta đã đi đến đoạn cuối của cái vấn đề cuộc sống của trên cái đoạn của cái cõi vía. Bây giờ người ta nói về cái actual death, tức là sự chết của cái vía. Chúng ta là không ai từ vào được cả hai vậy. Bây giờ là nói về sự chết của cái vía đó anh hai. Anh hai có đó không? Sự chết của cái vía thì chân ngã từ từ rút ra khỏi cái vía và trong một thời gian những cái hạt của cái vía từ từ nó ngưng hoạt động và cái chuyện này nó xảy ra trong nhiều trường hợp ở trong cái những cái lớp vỏ của cái vía nó tắc tết theo cái phần ngoài cùng ở bên ngoài thì như thế thì cái vía nó sẽ bị từ từ nó mòn mỏi đi và những cái lớp bên ngoài nó mòn mỏi trước và nó rã ra và cái tâm thức thì bắt đầu rút ra khỏi những cái lớp đó bởi cái chân ngã của mình thì nửa mê nửa tỉnh và như thế thì cái người đó từ từ vứt bỏ đi những cái gì mà giữ nó lại, giữ anh ta lại, không cho anh ta tới được cái cõi thượng giới. Trong lúc thời gian mà ở lại ở trên Phúc ơi, cái gì ồn thế? Trong khoảng thời gian còn sống ở trong cõi trung giới thì cái trí hãy còn bị bao phủ bao bọc bởi những cái sự ham muốn và những xúc động thì cái trí bắt đầu thanh lọc chúng nó và lấy những cái phần cao thượng của chúng nó và mang vào tất cả những cái gì mà nó phù hợp với cái chân ngã thôi. Như thế thì những cái phần còn lại của karma thì chỉ là những cái phần còn dư thừa mà từ đó cái chân ngã và cái tam thể thưởng Atma Buddhimana sẽ có thể được giải phóng ra từ cái tam thể thưởng này hoặc là mình gọi là cái chân ngã này rút ra khỏi những cái trí ngơ, những cái lý lại những cái ký ức về cái cuộc sống ở cõi trần mà nó đã ra khỏi những cái tình yêu thương, những hy vọng, những sự ước muốn vân vân để sửa soạn đi ra khỏi cái vùng Kamaloka để đến cái tình trạng rất là vui thích của thượng cõi thượng giới, nơi ở của những vị thiên thần. Ở trong những cái lịch sử của cái người đó, khi mà anh ta đã tới được cái cõi thượng giới mà chúng ta không thể tới đây, tại vì nó chúng ta không nói nhiều ở đây, tại vì nó ở ngoài cái cuốn này nói về cõi thượng giới. Thì khi cái người đó tới được cái cõi thượng giới đó thì hy vọng là chúng ta sẽ nói về cái này trong một cái cuốn nữa, cuốn khác. Còn bây giờ thì chúng ta chỉ nói vắn tắt rằng là cái thời gian mà sống ở cõi thượng giới là cái thời gian để mà hấp thu lại tất cả những cái kinh nghiệm ở trong cõi cuộc sống và tiến gần đến một cái sự thăng bằng và để mà sẽ trở lại đầu thai một lần nữa cho nên cũng như là ngày thì đi theo sau đêm, cái đêm thì coi như là cái cuộc sống ở cõi trần, thì bây giờ đó là cái gọi là sắp xếp tiêu, tức là cái cuộc sống chủ quan thì nó đối trở lại với cái đời sống khách quan của cái lúc mà mình thể hiện ra ở dưới trần. Khi mà người đó đi ra khỏi cái Kamaloka để đi vào Devakam thì anh ta không có thể nào mang theo anh ta những cái loại hình tư tưởng xấu xí được. Tại vì những cái vật chất của cái cõi vía không thể nào tồn tại ở trong cái cõi thượng giới được. Và những cái vật chất của cõi thượng giới thì cũng không có thể nào đáp ứng với những cái sự rung động xấu xa của những cái ham muốn và những cái sự tham, những cái lòng tham. Cho nên là tất cả những cái gì mà người ta có thể mang theo được thì anh ta đã rũ bỏ tất cả những cái gì thuộc về cái cõi, thuộc về cái thể vía của anh ta. Và những cái gì còn lại của thể vía của anh ta thì nó sẽ nằm trong một cái gọi là giống như là một cái hạt lưu tánh mà thôi, hoặc là một cái xu hướng thôi. Và khi nào mà ở trong cái cõi trung giới thì nó có thể nó tìm ra những cái chất bổ dưỡng cho nó, thì nó mới trở thành ra những cái dục vọng và những cái sự ham muốn ở trong cõi trung giới. Nhưng mà cái mà anh ta thì mang theo cái xu hướng thôi, và nó sẽ nằm trong trạng thái tiềm ẩn trong suốt thời gian mà anh ta ở trên cõi trần giới. Ở trong anh ta giữ nó ở trong cái hạt lưu tánh nguyên tử của thể vía. Và khi mà chấm dứt cái cuộc sống ở cõi trung giới thì cái mạng lưới màu vàng của cuộc sống sẽ rút ra khỏi cái thể vía của anh ta, và để cho cái thể vía ấy nó tự rã ra, và nó sẽ bao bọc vào cái hạt lưu tánh nguyên tử thể vía. Và sau đó cái hạt lưu tánh nguyên tử này nó sẽ nằm trong cái Corobody. Cái sự phấn đấu cuối cùng với những cái tinh linh dục vọng thì nó sẽ xảy ra trong lúc mà cái cuộc sống ở cõi trung giới nó chấm dứt. Và cái chân ngã thì lúc bây giờ sẽ muốn rút trở lại về bản thân mình. Tất cả những gì mà chân ngã đã đưa ra để đầu thai xuống cõi trần trong cái cuộc sống vừa qua, khi mà chân ngã muốn làm như thế thì sẽ gặp những sự đối kháng của những cái tinh linh dục vọng mà do chính cái người đó đã tạo ra và đã nuôi nấng nó. Trong trường hợp của một những người bình thường thì có một số những cái vật chất của cái cõi của thể vía của anh ta sẽ bị dính chặt với những cái thể vía của anh ta cho đến nỗi mà không có thể nào hoàn toàn rút ra được. Cái kết quả của cái cuộc phấn đấu này thì rút cuộc lại là một phần nào đó của những cái chất liệu thể trí của anh ta, và ngay cả thể thần trí nữa, nó bị giữ lại ở trong cái thể vía. Sau khi cái chân ngã đã rút ra, đã rứt bỏ rồi, đó là cái trường hợp mà nó không được tốt. Nếu trong trường hợp khác, một người mà trong cuộc sống hoàn toàn đã khắc phục được những cái sự ham muốn khắc hèn của anh ta và đã thành công để có thể mang những cái đầu óc, những tư tưởng của anh ta ra khỏi những cái sự ham muốn thì không, sẽ không có một cái sự tranh đấu nào hết. Và cái chân ngã của anh ta thì có thể rút ra không những cái gì mà anh ta đã đưa vào ở trong cái cõi cuộc sống dưới trần này, mà anh ta có thể mang ra những điều lợi lộc hơn, tức là coi như là có lời đó. Đó là những cái kinh nghiệm, những cái khả năng mới mà anh ta đã có được. Còn trong cái trường hợp mà nó rất là cực, thái cực, thì khi mà cái chân ngã này mất cả cái vốn liếng anh ta đã đầu tư vào và gồm mất cả vốn lẫn lời, thì cái trường hợp này được gọi là mất linh hồn hay là elementary, tức là coi ở trong trang 145. Cái hoàn cảnh mà cái phương tiện mà cái chân ngã đã bỏ một thành phần của anh ta vào trong cái cuộc đầu thai lần này, và anh ta muốn lấy ra thì rõ ràng là được dành cho một cái cuốn sách thứ ba hoặc thứ tư khác ở trong cái cuốn sách này. Khi mà chúng ta học về cái thể trí và thể thuận trí, bây giờ nói về cái chuyện mà rút ra khỏi cái thể vía này và rút ra khỏi cõi trung giới thì ta gọi là một cái sự chết cái gì. Cái người này để lại đằng sau lưng anh ta những cái xác của cái thể vía, xác chết của cái thể vía. Và trong cái trường hợp này nó cũng rã ra, và những cái chất liệu thì nó sẽ trở lại với lại cõi trung giới, giống như là những cái chất liệu của thể xác trở lại vào cái cõi trần, trở lại về cõi trần, tan rã với mồ. Cái xác của cái thể vía này, xác chết của cái thể vía này, và tất cả những cái chuyện gì có thể xảy ra cho nó, thì chúng ta đã nói về điều này ở trong cái chương thứ 19 về những cái thành viên của cái cõi trung giới. Và đó là sét hay là cell, tức là bóng dáng hoặc là những cái vỏ, và vitalized cell tức là những cái vỏ được làm sinh động, vân vân. Thì tới đoạn sau là chương 24 là tái sinh. Thì bây giờ anh hai có đó không? Ngày hôm đó là Phúc có thắc mắc là tất cả mọi người bây giờ mình mới học tới đây, cái đoạn này nó rất là ngắn, là có ai có ý kiến này không, hay là mình học tiếp luôn đoạn sau nhé? Là tiếp luôn chặt tới 24 là rebirth, tức là tái sinh. Để tôi copy và mang rồi. Alo, tôi không phải sư cô Chí Minh, tôi là đệ tử của sư cô thôi. Dạ, tôi không có, tôi đưa ở nhà tôi, sư cô ở nhà sư cô. Dạ đúng, thì chỉ có vấn đề là, tại vì những người muốn hỏi cái vụ mà ngồi thiền, phát tu thiền đó, thì là họ nếu họ gọi tôi, sư cô trả lời lắm, nhưng mà có thể để lại một cái message ở trong cell phone của sư cô thì sư cô sẽ gọi lại. Còn cung thì cái số 803 là không phải của sư cô, 803 là của bạn tôi, để cái số cuối cùng đó là số của sư cô. À, chắc cái đó của sư cô đó. Ok vậy nhá. Ok cô. Alo, tôi mới post tên là Hoàng Gia Cắp Cơn Nhất Vương với cái mình coi toàn bản tiếp về thế nào.
Ồ, cô Tân Vương kêu anh sẽ chỉ tình
không? Vậy hả? Ok. Để tôi post lót cái nốt cái đoạn này vô đó. Cô Thanh Văn có mặt đấy thôi. tới giờ cộng thứ hai. Nó có ai nữa đâu. Thế mô đơn không có đây mà. Ok vậy nhé. Rồi để bây giờ tôi coi lại cái đoạn này. Bây giờ là cái chương thứ 24. Tái sinh. Sau khi những cái lý do mà đã mang cái chân ngã tới được cõi thượng giới đã hết sạch, tức là những cái chắc là những cái phước phước nó phát hành vào ngày này để được sống ở thượng giới thì nó mòn mỏi rồi, thì tất cả những cái kinh nghiệm đã được thu nhận hết rồi, thì cái chân ngã này bắt đầu muốn cảm thấy muốn phóng trần trở lại. Và như thế thì anh ta phải phóng trần, đó gọi là tái sinh. Chúng ta nhận thấy rằng trước hết đó là một cái ước muốn của người ta, và vì người ta muốn phóng trần. Thứ nhì, đó là một cái ước muốn nhận được những cái ấn tượng mà anh ta có thể cảm thấy anh ta tấn động, cho nên đó là cái luật của tiến hóa. Cái sự ước muốn sống trần này gọi là Krishna, người Ấn Độ gọi là Krishna, thì nó đã được xuất hiện theo đúng cái luật nhân quả mà cho một người cũng như là cho cả cái vũ trụ. Và cái đó là cái lý do đầu tiên của cái chuyện tái sinh, của cái chuyện luân hồi. Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi ở trên cõi thượng giới thì cái chân ngã đã được tự do, không có bị đau khổ gì hết. Nhưng mà những cái chuyện xấu xa mà anh ta đã làm trong kiếp trước thì đã ở trong cái tình trạng không phải là chết hết, nhưng mà nó là tạm dừng lại thôi. Những cái hạt giống của những cái sự xấu xa, của những cái có những cái gọi là những cái xu hướng xấu xa thì bắt đầu nảy nở khi mà một cái người mới đã được tạo ra ở trong một cái cuộc tái sinh, là một cái cuộc gọi là luân hồi mới, ở trong một cái sự đầu thai mới. Thì cái người chân ngã phải mang cái gánh nặng của quá khứ, những cái hạt giống thì nó sẽ trở lại giống như là một cái sự gặt hái của cái kiếp trước. Thì những người đã theo đạo Phật gọi là Kama, với một cái nhóm rất là nhiều của cái con rác, như thế là đợi chờ ở trong cái ngưỡng cửa của cái cõi thượng giới. Và khi mà anh ta bắt đầu xuất hiện để xuống trần một lần nữa, những cái con rác này thì nó bao gồm có những cái khả năng về vật chất của anh ta, những cái cảm giác, những cái tư tưởng, trừu tượng, những cái xu hướng của trí tuệ và những cái khả năng của trí tuệ. Cái công việc này thì nó sẽ mang đến, bởi khi mà cái chân ngã bắt đầu quay hướng nhìn về phía, để ý đến, trước hết là anh ta để ý đến cái trí của anh ta thì bắt đầu hoạt động liền. Và sau đó là tới cái hạt lâu tánh nguyên tử của thể vía, và cái chân ngã này để cái ý chí của anh ta vào đó. Những cái xu hướng này mà chúng ta đã thấy thì nó ở trong một cái tình trạng tạm dừng lại, không hoạt động. Thì bây giờ được chân ngã ném ra, nhưng mà anh ta quay lại thời sống một lần nữa, và anh ta sẽ dùng cái đó và dùng cái đó để mà quấn, và anh ta cuốn vào những cái hạt đó, những cái vật chất của, đầu tiên là của những cái những chất liệu của cái cõi thượng giới, rồi và những cái tinh hoa chất của cái cõi thứ gì ta cần quyết thành đần là vương quốc thứ hai, và sau đó sẽ lặp lại đúng theo cái tình trạng mà trí tuệ của cái người đã mà đã đạt được từ trước, thì bây giờ đó là nó sẽ xuất hiện như thế. Như thế là anh ta đã bắt đầu lại giống như là khi xưa mà anh ta đã dừng lại ở đó, anh ta đã để nó như thế nào thì cái trí não của anh ta nó bắt đầu lại từ ngay chỗ đó. Sau đó anh ta sẽ mang tất cả những cái vật chất của cái thể vía và nó những cái tinh hoa chất của cái vương quốc thứ ba, thì mang những cái vật chất để cho cái thể vía của anh ta bắt đầu được dùng để xây dựng lại cái thể vía, và như thế thì nó sẽ làm cho anh ta có lại được những cái sự xúc động, sự tầm muốn và những cái passion, tức là những cái đam mê cũ mà anh ta đã mang đến từ cái cõi, từ cái kiếp trước của anh ta. Những cái chất liệu của thể vía mà mang ra do cái chân ngã của anh ta thì sẽ thu thập chúng nó, và nó sẽ và làm cho anh ta cái đó không phải, cái chân ngã này không cần phải chuông nữa, nhưng mà cái đó là nó tự động nó làm thôi. Những cái chất liệu này thì hơn nữa nó là đúng là cái chất liệu giống như lần trước mà anh ta đã sống trong cái cõi trần, tức là nó giống nhau. Như thế thì cái người này bắt đầu lại cuộc sống của anh ta đúng y chang như là anh ta đã rời bỏ nó kiếp trước. Cho nên kiếp trước anh ta như nào, bây giờ anh ta đúng như thế. Cái người sinh viên sẽ nhận thấy cái phần trên là một cái sự làm việc của cái luật nhân quả. Và chúng ta trong cuốn sách này chúng ta không nói nhiều về nó. Mỗi một cái cuộc đầu thai thì nó dĩ nhiên là nó không tránh được, và nó tự động và nó dính vào cái cuộc sống lần trước. Cho nên rằng là nguyên một cái chuỗi dài những cái sự đầu thai, những cái sự luân hồi của anh ta, nó sẽ tạo ra một cái mất, một cái tích không hề bị đứt. Những chất liệu của cái thể vía thì sẽ lấy bao bọc lại xung quanh cái người này, và nó chưa có tạo ra một cái hình thể của cái thể vía rõ ràng. Trước hết thì nó sẽ lấy hình thể của một cái quả hình bầu dục, mà nó gần giống như là cái hình dạng của cái thể thần trí. Khi mà cái đứa bé nó bắt đầu cái thể xác của nó được tạo ra, thì cái những cái vật, những cái chất liệu của cái thể xác nó sẽ hấp dẫn những cái chất liệu của thể vía. Và những cái chất liệu này trước hết là nó, những cái chất liệu của thể vía này lúc trước nó được nó nằm, nó được rải rác ra trong cái hình bầu dục đó, thì bây giờ nó bị hút vào và nó trở thành hình dạng, và nó sẽ tập trung lại nhiều nhất ở trong cái hình dạng của cái thể khác, tức là nó sẽ nằm nhiều nhất ở trong cái thể khác. Lúc trước thì nó, khi mà đứa bé nó chưa có thể khác thì nó nằm giống như là một cái hình bầu dục quả trứng thôi, nhưng mà bây giờ đứa bé ra đời thì nó sẽ thu hút vào trong những cái tế bào của thể khác. Và khi mà cái thể khác này nó lớn lên thì cái những cái chất liệu của thể vía này nó cũng theo đúng những cái sự thay đổi của thể xác 99%, và nó sẽ tập trung ở trong cái trong cái khu vực của cái thầy pháp, và chỉ có 1% là nó còn lại ở bên ngoài thể pháp, và nó sẽ ở trong cái hình chứng của cầu hình chứng đó, và nó tạo thành ra một cái hào quang của thể lý, như là chúng ta đã nhìn thấy những cái hình đó ở trong trang số 7. Cái chuyện mà những cái chất liệu này được thu tóm lại, đôi khi nó tạo ra rất là nhanh, và đôi khi nó bị chậm rãi. Và khi nó đã làm xong thì cái chân ngã này sẽ đã xong cái việc mà anh ta đã sửa soạn và sẵn sàng nhận lệnh của những cái người hành chân, tức là người giúp cho những vị thần nhân quả để làm thành cái thể pháp. Và ở trong cái thể pháp này nó giống như là một cái khuôn, thì từ cái khuôn thể pháp này cái thể pháp mới sẽ được tạo thành. Cái này là trong cuốn thể pháp đã nói, trong trang 67. Những cái khả năng của người này, đầu tiên thì nó chưa có hoạt động ngay, những cái giá trị, những cái tính chất của người ta đó nên nó chưa xuất hiện, nó chỉ là một cái dạng tiềm ẩn. Và nó sẽ có thể xuất hiện ra ở trong cái thể xác mới, ở trong những cái thể xác mới, ở trong những cái thể mới đó. Nếu nó có xuất hiện hay không, giống như là ở trong cái kiếp trước, thì sẽ lệ thuộc vào những cái sự giáo dục trên đứa bé, tức là những sự thúc đẩy mà dành cho nó bởi những môi trường xung quanh trong những cái năm đầu tiên của đứa bé. Tất cả những cái tính chất này, xấu hay tốt, thì nó sẽ sẵn sàng để trở thành những cái hoạt động nếu như là nó được khuyến khích. Hôm nay áo anh văn vô rồi anh em. Tôi đang nói tiếp về cái chương thứ 24 này. Chương 23 ngắn quá, chương 23 thì nói về cái sự chết của cái đĩa. Thì cái chương 24 thì nói về cái đầu thai trở lại. Thì đương vào nói về cái đoạn là... Thì mấy cái này thì các anh cũng biết rồi. Tức là cái... Mấy cái hạt đô canh nó xuống á, thì là bây giờ bắt đầu lấy những cái chất liệu xung quanh và bao xung quanh. Thì cái đoạn này là any of them would have bad, may be readily stimulated into activity by encouragement. Là sẽ những cái tính chất của cái người đó thì mới đầu nó tiềm ẩn, nhưng mà nếu mà có cái sự giáo dục và thúc đẩy thì nó sẽ phát triển ra, cho dù xấu hay là tốt. Hay là mặt khác, nó có thể bị giật trừ đi, đói, nếu mà không khuyến khích. Nếu mà được khuyến khích thúc đẩy lên thì nó sẽ là một cái yếu tố rất là quan trọng ở trong cái cuộc sống của người này. Và nó quan trọng hơn cho cái cuộc đời này hơn là trong cái cuộc đời trước đó. Tức là nếu mà khuyến khích thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều, và nếu mà bị coi như là không khuyến khích thì nó sẽ trở lại giống như là một cái hạt nhân mà nó không có nảy nở và nó sẽ chết đi. Và như thế thì nó sẽ không xuất hiện ở trong cái kiếp sau nữa đó. Tức là cái giáo dục này nó rất là quan trọng. Nếu mà cái gì mà xấu thì nó sẽ biến mất luôn, mà cái gì tốt mà nếu mà không được hoàn cảnh này nữa thì nó cũng biến mất luôn, mấy kiếp sau nó không còn. Như thế thì cái đứa trẻ có thể nói rằng là mình không có thể nói rằng nó có một cái thể trí rõ ràng hoặc là một cái thể biết rõ ràng, nhưng mà nó có ở xung quanh nó cái những cái chất liệu mà nó để nó có thể nó dùng để nó tạo ra cái thể vía và cái thể khí. Cho nên nếu ví dụ như là một người trong kiếp trước là một cái ông nghiện rượu, thì ở trong cái cõi chung giới ông ấy sẽ gặp từ từ ông ấy gặp bỏ được cái sự tham khảo của mình, và ông ta đã được giải phóng, không còn bị phạm rổ nữa. Nhưng mặc dù cái sự ham muốn của ông ta đã chết, ông ta cũng còn một cái sự yếu đuối của cái tính tình, và nó có thể ông ta sẽ trở lại nghiện rượu trong cái kiếp sau. Nhưng mà nếu cái kiếp sau ông ta có ở trong cái thể vía của ông ta có những cái vật chất mà nó có thể tạo ra cái muốn đó, nhưng mà ông ta không có thể nào dùng bị bắt buộc phải dùng những cái đó để cho cùng một cái cách chất như là kiếp trước. Nếu mà có những cái người cha mẹ tốt đối với ông ta thì ông ta sẽ đã tập luyện cho ông ta nhìn những cái sự ham muốn đó là xấu xa, thì ông ta sẽ tự chủ được và sẽ dập bỏ được chúng nó ngay mà khi nó xuất hiện.
Thì đánh thưởng
mà bà chưa nghe
một câu mà chị đang
dịch
lên vô
để
phục
theo theo dõi. Vâng, thì ông ta có thể tự chủ được và không có bị nó chỉ huy, thì ông ta có thể dập bỏ nó ngay khi nó xuất hiện. Và như thế cái vật chất của cái thể vía nó sẽ không được chống đỡ lên, nó trở thành thì héo, khó mòn, thì nó không được vùng tới. Nó sẽ... Recollect. Nó sẽ được thu thập lại. Và chúng ta nhớ rằng cái vật chất của cái thể vía thì nó từ từ nó... từ từ nó bị mòn mỏi đi và nó sẽ được thay thế. Đó, tức là mình đang sống lại này thì những cái tế bào của mình vật chất, tế bào thể xác nó cũng được mòn mỏi, nó hư hỏng và nó thay thế. Thì cái thể vía nó cũng thế, nó cũng mòn mỏi và nó được thay thế giống như là thể xác. Và những cái chất nào mà những cái chất của thể vía nào mà nó bị đói thì nó sẽ biến mất và nó sẽ được thay thế bởi những cái chất liệu tốt đẹp hơn. Cho nên là những cái tật xấu thì cuối cùng cũng được khắc phục, cũng bị khắc phục, và trong tương lai sẽ không còn xuất hiện nữa. Và những cái tính hạnh tốt mà nó đối nghịch lại những cái tật xấu đó thì nó sẽ được tạo ra trong những cái năm đầu tiên của một cuộc sống của một người. Thì cái chân ngã không có ảnh hưởng nhiều đến những cái thể của anh ta, cho nên rằng là anh ta cần nhất là phải có cha mẹ để giúp đỡ anh ta và có thể nắm giữ được và giúp đỡ để cho anh ta có những cái điều kiện tốt đẹp. Cho nên mình không thể nào mà nói quá nhiều về cái vấn đề mà nó rất là mềm dẻo của những cái thể này. Người ta mới nói dạy con từ của con thơ đó. Rất nhiều việc có thể làm được đối với những cái thể xác trong những cái năm đầu tiên, cũng giống như là nhiều đứa trẻ đã được tập luyện, huấn luyện để thành những người acrobat, là giống như là gánh kiệt đó. Ví dụ là nó sẽ nhiều hơn là đối với, và mình có thể làm được nhiều hơn nữa trong những cái thể vía và những cái thể khí của những đứa trẻ. Chúng nó rất là vui thích để mà đáp trả lại tất cả những sự rung động nào mà chúng nó gặp, và chúng nó sẵn sàng để mà tiếp nhận tất cả mọi cái ảnh hưởng tốt hay xấu tạo ra từ những hoàn cảnh xung quanh của nó. Ngoài ra, mặc dù trong những năm còn trẻ, chúng nó rất dễ dàng để uốn nắn, nhưng mà chúng nó cuối cùng chúng nó sẽ cứng lại và sẽ có được những cái thói quen mà một khi đã thành thói quen rồi. thì rất là khó để mà thay đổi. Cho nên nói đối với những người cha mẹ mà rất thương con thì cái tương lai của đứa trẻ là ở trong cái sự chỉ huy của họ. Chỉ có một người mà có thần nhãn thì có thể biết được rằng là cái tính tình của đứa bé nó thay đổi nhanh chóng đến như thế nào nếu mà cái người lớn thì sẽ trở thành tốt hơn. Anh Văn có thể dịch lại câu này không? It is only the clairvoyant who knows how in a mostly and how rapidly try characters would improve if only other characters were better.
Cái này nghe tôi có nghĩa chút xíu nè. Chỉ những nhà mà có nhãn không, những người nhà có thần nhãn đó, thì mới biết rõ được là khi bản tính của đứa trẻ có thể là tiến bộ thêm hay không là do cái sự phát triển của vậy những cái tính tình khi nó trưởng thành hơn.
Thì nó không sợ là cái tha đưa này là nó hay là những người xung quanh nhé. Cho các con không có hiểu không được lời được qua đi. Một trong một cái trường hợp rất là đặc biệt đã được ghi nhận là một cái ông giáo thầy giáo đó, nó quá là tàn bạo thì đã tạo nên những cái vết thương trên cái cơ thể của đứa bé, nên nỗi mà trên những cái thể của đứa bé chứ không phải là cơ thể mà thôi, đã tạo ra những cái vết thương trên những thể của đứa bé đến nỗi mà kiếp này nó không thể nào làm được hoàn hảo cái chuyện tiến bộ mà người ta đã hy vọng cho nó. Không có thể đây nói rằng cái thằng kia. Cho nên
là... Thật ra vấn đề giáo dục và nó có rất là quan trọng của mình đứa trẻ trong cái thời gian mà nó đang phát triển đó. Thì cái giáo dục quan trọng lắm, và nhất là những cái môi trường và những cái người mà ảnh hưởng đối với nó xung quanh đó thì nó rất là quan trọng. Từ khi cái trường hợp là cái linh hồn của người đó nó xuống bộ khá cao rồi đấy, thì nó có thể nó tiếp tục cái tiến hóa. Còn nếu không đó, thì cái ảnh hưởng mà môi trường xung quanh nó sẽ rất là nặng nề đối với nó. Nên cái vai trò của cha mẹ và những người giáo dục nó rất là quan trọng. Mà cái này thì người ta không ý thức mà không có đặt cái phần quan trọng của nó là trong đó. Đấy, đây là cái vấn đề mà không được ông đã nhấn mạnh.
Cho nên mình có tâm linh, tâm linh.
Rồi.
Nó quan trọng đến nỗi mà nếu mà một cái đứa bé đó để trong kiếp này trở thành một cái vị chân tiên á, thì là cái lúc còn trẻ là phải có một cái môi trường hoàn hảo thì kiếp này anh ta mới có thể trở thành một vị chân tiên. Trong trường hợp những cái monad về chân thần thuộc loại thấp hơn mà có những cái thể vía nó vững chãi mà đầu thai xuống trong khoảng thời gian rất ngắn thì đôi khi những cái kết hay là những cái cao nó tồn tại từ cái kiếp trước, nó hãy còn sống, nó chưa có tiêu tan, và trong trường hợp này nó bị thu hút lại bởi cái người mới này. Khi mà cái trường hợp nó xảy ra thì nó mang đến những cái nó mang lại những cái tính thói quen cũ kỹ và những cái cách thức suy nghĩ kiểu của kiếp trước, và đôi khi nó mang lại cả cái trí nhớ của kiếp trước nữa. Trong trường hợp của một người đã sống một cuộc đời nó tồi tệ, cái nỗi mà cái thể vía và cái thể
trí con thảo mà đấy,
vâng,
con thảo mà đấy.
Thể vía, những cái thể vía thể trí của người ta bị bị lôi kéo, bị xé ra khỏi cái chân ngã của anh ta sau khi chết, thì cái chân ngã không có một cái thể nào để anh ta trú ngụ ở trong những cái cõi vía và cõi trí. Thì cái chân ngã này anh kia phải làm ngay những cái thể mới. Khi mà những cái thể mới đã tạo ra, nó tức là cái người này họ sống còn xấu xa quá, thì người dân ngã ra chán ghét quá mới đi ra, đi ra không thèm ở lại cái thể vía thể trí của cái anh ta nữa, mà để làm những cái thể vía thể trí mới để mà dùng trong những cái cõi trung giới, cõi thượng giới. Thì những cái thể vía thể trí mới này nó đã được tạo ra vì nó có một cái sự liên quan tới những cái thể vía thể trí cũ. Thế là những cái thể vía thể trí cũ nó lại trở lại nó áo. Và những cái thể vía thể trí cũ này gọi là, ở trong một cái dạng mà người ta gọi là người sống ở trên cái thềm dọc thềm. Trong cái trường hợp mà nó rất là thái cực, thì một cái người trở lại để đầu thai trở lại, và anh ta đã có những cái sự khao khát xấu xa, đã có những cái sự mối liên hệ rất mạnh với những cái con thú vật, thì anh ta có thể là sẽ có một cái sự liên quan đến một cái thể vía của một cái con thú vật mà anh ta có những cái sự liên hệ như thế. Và anh ta sẽ trở thành một cái tù nhân ở trong một cái thể xác của thú vật.
Bây giờ mình nghĩ là nãy giờ nói nhiều nó đại là
thật. Ok, anh hai muốn nói gì thì nói đi.
Trời ơi, nói bình thường, nó kém nó bị cái máy, nó tiền dụng quá.
Anh ơi, đâu có thấy.
Hồi nãy tôi gọi cho kẹt ra, anh đứng rồi.
Anh gọi
thành ra tôi không nhắn nhát, tôi không nhắc thành ra má tôi chết.
Anh biết từ vô mà lần con đừng gọi anh, anh muốn vô rồi mà anh
biết từ nào rồi. Ủa thôi, thành ra ngã tôi, thành ra thành ra tôi kẹt mình dây ảnh luôn. Bởi vì gọi ảnh là tôi đứng ở bên đó luôn, ảnh giữ luôn bên đó, thành ra trả hơn nửa tiếng rồi. Ai, bây giờ hôm nay học cái dĩa đó, thấy không? Thôi bây giờ nó cũng là chính giờ rồi. À, thì anh cũng biết là cái vía nó là một cái thể, nó là cho nó là rắc rối nhất cho trên cuộc đời của mình. Để chính mình sống với nó là nó quan trọng nhất đó. Người ta số nhân loại hơn 7 tỷ người trên cái đất này đều sống với cái vía này, tham sân si. Cho nên nói là tham sân si đó, nó biểu hiện ra cái thị nghĩa đó, có cái mạch chữ tháo xong á là nó đầu còn xanh đó, là nó không phải đến cái trí của mình. Sao cái thân á, anh em coi lại xem cái thân á, tham cái si á thì nó là cái thể nghĩa. Vì lý do đó đa số con người trên cái đất chúng ta đều sống trong hồn và thú. Anh em cứ nghĩ đi, vì hồn thú nên người ta mới có thể là giết nhau không tiếc. Thấy không? Vì sống hồn thú mà. Anh em nhớ cái điều này. nhưng mà anh nghe để ăn rồi. Cháu đã ăn bằng của thánh nhé.
Em
nói
với ông em làm bằng gì vậy?
Ok hả? Tôi có thấy bao nhiêu chị, tôi đứng lên nghe nghe cả. Ai vẫn nghe đó hả? À?
Vẫn nghe, vẫn nghe.
Ủa? À, đó thì thành ra đó. À, anh chị em nếu như vậy thì có khổ, nó còn ra là đem loại đau khổ gì thì nhân loại chúng ta hiện nay đa số là có người rồi là có tính. Em mang hát đó. Nhưng mà cái mai nát này nó kết nó còn kết hợp nghĩa là nó liên hệ trẻ với cha ma với ta, tức là cái thể nghĩa là trẻ liên hệ cho mình hiểu nó đó là ai số nhân loại mình sống trong cái hồn số con là cái tầng chuyên môn của mình biến cảm quá ơi người ta không được rõ hai cái tầng này một á cái con thú mà mấy thì có cái thú làm người đấy ha thì nó ăn được cái ma lá thì người ta gọi con thú này nói thành người đó là người thú nha thú manh ở trên manh te rết không ăn nghe sâu cái con thú mà nó vừa thoát khỏi phòng khố rồi để nó hưởng động nó co ra nó cố đi chứ tức là cái nhân duyên thể hay là co cái ma lá tôi đi mà nát là cô ra là cô đi đó nha chúng tôi nhắc lại vì những hợp tác cũng rõ cái điều này nha nhưng mà lúc này nó vẫn dẫn tiếp tính bởi vì nếu mà nó ở nếu mà con thú này mà nó không có tiến hóa đó thì nó sẽ ở trần bãi ở trần đêm cái cõi bồ đề bởi vì nó nhận được con ta mát đi nhưng mà như nó thực sự nó chưa có tiến hóa nó phải tiến hóa nó phải nghĩa là không thật nhiều kinh nghiệm nó trong con người nó ở trong các cõi ở trong các loại khác ở trong cái kia cái lãnh vực khác nữa vì lý do đó mà cái thành ra nó giáo lý thì chúng ta mới tiết lộ rằng nó có một cái giáo lý gọi là cái giáo lý là khó nghĩa là nó thống cái hình ảnh của cô ta nó bố đi cái hình ảnh ở quán sân á cái vô xuê đó xuống cái cõi thấp sao để mà nó tiếp tục thôi bằng tất cả những kinh nghiệm ở cái bầu trái đất cái bầu dạy và của chúng ta để đi mà để một ngày kia nó nói cho đủ đầy đủ tất cả những kinh nghiệm đó. Mà ở trong cái ác này Đức Rama đã tạo ra để một ngày kia khi mà nó đầy đủ rồi nó sẽ trở thành một nó cố sinh ra hay là đó cái thứ mà cái phần gốc sinh ra có thể imination là giúp cho người ta sẽ trở thành một ta sinh ra đấy à giờ em nghe suy nghĩ đi đó chúng tôi nói này nhà cái từ nhà cái thuyết này nó tương đương nó không có khác gì cái thuyết mà gọi là đốc khi nó có thể vô sinh thằng nhớ nè đốc khi nó có thể vô sinh tức là cái thuyết tiến hóa nhưng mà cái thuyết tiến hóa này nha à, cái giáo lý tiến hóa này nó để nghĩa là để chỉ thấy cho thấy rõ là cái tiến hóa của đặc quân đó chỉ là cái sự tiến hóa về hình thức bên ngoài nó có con người giả của chúng ta chính cái giáo lý mà có tất cái bằng cấp khi nó có cái y mô sinh cũng như cái bất khi nó có cái y mô sinh anh em nhớ ba cái này hai cái giáo lý này với cái thuyết định văn anh em các vị vô sinh cùng để học cái nhà kiến thức thâm nhập tương lai chúng ta phải cố gắng là nghiên cứu kỹ cái này để mình giúp cho nhân loại thoát khỏi sự vô minh giúp cho nhân loại mà những cái đó nhân loại mà mới có cái số là người đó họ sẽ nhận được cái nhận rõ cái điều này, họ sẽ tiến hóa. À đó đó, chúng tôi đưa cái chuyện này cho anh chị em này vậy anh chị em biết đấy.
Ngày anh đang nó muốn nói gì rồi anh Văn?
Cái mình vẫn nhớ là con người mình thì có nhiều cái thành phần ở trong đó nó ảnh hưởng khác tương lẫn nhau. Cao nhất là chân thần, xong đến là chân ngã, xong đến là thần ngã. Thì thường thường nó cái sự tiến hóa mà bình thường mình nhìn đó là cái sự tiến hóa của thần ngã. Nhưng mà cái sự thần tiến hóa của thần ngã nó phát triển tối đa cái khi con người tiến hóa lên tới cấp bậc thú vật và bắt đầu sử dụng một phần nào cái hạ trí đó, thì nó tiến hóa tối đa đến mức đó rồi. Nhưng mà cái chuyện hạ trí đó, tức là cái kama manas đó, cái hạ trí là cái thành phần mà thông minh trí tuệ con người nó kết hợp với cái triệu vọng đó thì gọi là cái hạ trí. Cái sự phân tiến bộ của hạ trí nó tiến đến cùng cực rồi đó, thì đây là cái điểm mà mấu chốt là nó phải chuyển hướng về cái sự phát triển về tâm trí. Tức là nó phải phát triển cái lòng vô đi, cái sự bồ đề tâm ở trong đó. Thì con người mới tiếp tục tiến hóa được trên không gian diện mà hoàn thiện. Thì cái vấn đề mấu chốt này cho nên là đa số con người hiện giờ trong cái sự tiến hóa của những nguyên tố năm và cái tiêu chuẩn thứ năm bây giờ họ không có điều chỉnh hoặc là chưa có điều chỉnh được từ cái giai đoạn hạ trí và chuyển qua tâm trí. Thành thử ra chúng ta thấy bây giờ cái xã hội về cái văn minh ấy, thì nó rất là hướng về tâm về cái đạo đức ấy, thì coi như là nó xuống dốc về tinh thần, coi như là không còn có niềm tin gì đâu. Đấy, thì đây mới cách nghĩa rõ rệt là nếu không biến chuyển hạ trí qua độ trí không kết hợp với bộ lễ tâm thì con người sẽ quái hóa suy thoái trầm trọng trên phương diện đạo đức và tinh thần. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy nó đang xảy ra. Còn những người mà đã sử dụng được năng lực của ý chí để chuyển hóa hạ trí qua thuộc trí, tức là chuyển hóa cái việc sống với tham sân si qua thuộc việc sống với lòng từ bi hỷ xả, những người này đã tiến qua cái giai đoạn gọi là trở thành những vị đạo sinh và những vị đạo sư và còn tiến bộ rất cao trong tương lai. Tương lai đây là cái món số quan trọng. Thì trở về cái vấn đề mà một linh hồn mới đầu thai thì cũng vậy, những cái xác thể mới, những cái thể vía mới, nhà trí mới thì chúng nó vẫn giữ được một phần nào cái sự tiến hóa của những kiếp trước. Và khi một linh hồn mới đầu thai thì tùy theo cái môi trường và cái sự giáo dục mà cái linh hồn này được sự tăng cường về những cái ảnh hưởng xấu ở tiềm tàng kiếp trước hay những ảnh hưởng tốt đang phát triển. Thì nói lần nữa là từ khi cái trình độ tiến hóa của một linh hồn này khá cao thì nó không có bị ảnh hưởng xấu từ bên ngoài nó xâm nhập mặt và vẫn còn giữ được cái sự tiến bộ về tinh thần để rồi cái linh hồn này sẽ đi tìm tòi các triết lý trong các tôn giáo mà hiểu biết được chân lý thật sự nguyên nhân tại sao cái mùa này lại đầu thai nhận được ở trong kiếp này. thì thường á, trong mỗi thứ mà nói đến mà mình tạo ra những cái duyên tốt để sự tiến bộ tâm linh cho cá nhân mình cũng như những người khác, thì trong cái kích thước, kích tới linh hồn nó sẽ có được một cái môi trường thuận tiện cho sự tiến hóa về tinh thần. Ví dụ như người này sẽ được đầu thai vào trong gia đình và cha và mẹ đã tiến bộ rất nhiều về tinh thần, sẽ giúp đỡ đứa con để tiến bộ theo, có nghĩa là được đầu thai và trong cái giống chi chủng thứ sáu thay vì vẫn ở lại chi chủng thứ năm đó. Thì đây là những hoàn cảnh mình cần phải biết là do cái hành động và cái mối sống của mình trong kiếp này và kiếp tới nó sẽ được cơ duyên hoàn cảnh tốt để tiến bộ hơn về tâm linh, hay là bị kẹt ở trong một cái hoàn cảnh mà xấu xa, môi trường không tốt, nó khiến cho những cái mình xấu nó nảy nở thay vì mình tốt nó phát triển đó. Điều đó là tốt.
Tôi cũng vậy mà cái địa vía đó, cái địa vía mà khi con người chết rồi á, thì khi con người đi đầu thai á, thì cái khi đầu thai mà nó tự mình lên thì khi nào cái thể những cái thể của cái linh hồn khác nhập vô cái thể xác đó, và khi nhập vô như vậy á, thì trong giai đoạn nào, nếu trường hợp những người mà phá thai, những người mà những bầu thai mà không giữ được á, đó là nguyên nhân như thế nào, và những người phá thai như vậy nó có ảnh hưởng gì như thế nào hay không đối với những cái linh hồn mà thể xác chịu nhập vào cái bộ như cái thể xác đó, thì anh chị có thể giải thích thêm gì không đó.
Thì mình nhìn lại cái vấn đề mà sự cấu tạo của các hạ thể khi mà linh hồn mình đầu thai. Khi mà cha mẹ giao hợp với nhau và đã tạo ra một cái phôi thai để nó tự hình trở thành một cái hình thể xác của đứa bé, trước khi nó trở thành một cái thể xác, một cái phôi thai của một đứa em bé đó, thì nó đã có cái sự tạo hình về cái thể vía và cái giả tính tốt đẹp. Và cái sự tạo hình của thể khí, thể hạ khí và thể vía đó là nó do cái nhân duyên của những kiếp trước. Ví dụ như là một đứa bé mà nó đã rất giỏi thần đồng về âm nhạc kích thước, thì bây giờ khi nó đầu thai đó, thì nó có một cái sự hấp dẫn tất cả những cái nguyên tố của thể trí và thể vía cũng được nhân tài về âm nhạc, và phần đó nhé, thì nó hấp dẫn trở lại những cái nguyên tố đã sử dụng một kích thước. Đây là lý do mà tại sao có nhiều em bé nó sinh ra nó trở thành thần đồng, và có nhiều em bé nó sinh ra nó nhớ được cái chữ ký, tại vì nó đã sử dụng trở lại những nguyên tố của kích thước và nó thuộc về cái sự tiến hóa cao về cái trình độ tâm linh, về âm nhạc, về đạo đức. Và thế thôi nữa đó, ngoài cái việc sử dụng những cái nguyên tố của kiến thức của chính cái linh hồn đó, nó còn có việc mà sử dụng thêm những nguyên tố của những cái linh hồn khác đã bỏ đi, cái linh hồn khác mà tiến hóa hơn thì rời bỏ, thì bỏ một số những cái nguyên tố đó thì linh hồn mới sẽ sử dụng. chúng ta thấy là trong khi mà cái sự tình hình của cái bào thai của em bé nó đang lớn dần cho đến khi chín tháng 10 ngày thì cái sự mà liên lạc giữa chân nhân và cái bào thai nó đang có một cái sự thanh nha lớn tốt chờ cho cái thai nhi nó phát triển để linh hồn nó nhập vào tiếp tục sự tiến hóa. Thì bây giờ vì một cái lý do gì đó mà cái bào thai nó bị hủy hoại, bị sảy thai hoặc là bị một cái lý do để khi khoan mà ống nó ra ngoài trước khi nó thành hình và để sinh ra một cái em bé nhỏ đó. Thì đây là một cái nhân quả là cái linh hồn nó sẽ rất là khó chịu vì đã mất đi một cơ hội như vậy, thì nó sẽ tìm cách mà đầu thai trở lại trong những hoàn cảnh tương tự sắp tới. Và cái sự mà xảy thai hoặc là sự phá thai mà do người mẹ hay người cha hay cả hai gây ra đó thì vô hình chung nó vẫn tạo ra một nghiệp quả. Thì nếu mà cái linh hồn đó mà lại đầu thai vào trong cái cặp vợ chồng đó trong một cái sự phụ thai thì tới thì ngoài cái vấn đề mà nhân duyên nghiệp quả giữa linh hồn đó với linh hồn cha mẹ thì bây giờ mình thêm vào một cái nghiệp quả đó nữa là hai cái người cha mẹ đó là không chịu vì một lý do nào, lý do có thể rất chính đáng, vì lý do nào đó đã không tiếp tục cái thai nhi lúc bây giờ thì cha mẹ đó chịu thêm một cái nghiệp là phải cố gắng hơn nữa để mà giúp cho cái linh hồn đó được tiến bộ về đạo đức, tinh thần, vật chất, vân vân. Đấy thì đây là một cái vấn đề mà nó thuộc về cái quyền lý học về chân lý ở bên trong, thì chúng ta cần phải lưu ý để mà quy bình hóa trở lại những cái nghiệp duyên mà chúng ta đã tạo ra. Còn về cái việc mà nói là làm sao chúng ta biết được cái việc đó là cái nghiệp quả chúng ta gây lên trong nghiệp kiếp trước hay là đây là một cái sự thử thách để giúp đỡ cái sự tiến bộ tâm linh tinh thần của chúng ta, thì cái điều này chúng ta có thể là không hiểu rõ. Nhưng là một bổn phận của một người mà học đạo đó thì cho dù nó là một cái lý do hiệu quả của mình hay là cái nhân duyên đưa đến hiệu quả người khác, bất cứ lý do gì thì cái bổn phận của người cha người mẹ vẫn là vui vẻ giúp đỡ cái linh hồn của người con trong bất cứ một hoàn cảnh, một lịch cảnh nào để có cái sự tiến bộ giữa linh hồn của người con cũng như sự tiến bộ của người cha mẹ về tinh thần. Chúng ta thấy là nhiều cái lịch cảnh về vấn đề mà vật chất, ví dụ người cha mẹ nhất là bên Mỹ này thì vừa tôi có đi vacation đi qua cái xứ Alaska, thì trên đường đi đó thì thấy một cái hoàn cảnh rất là thương tâm. Một người cha đó thì đưa hai đứa con băng qua đường, đây là cái thành phố mà Juno là cái thành phố của Alaska, thì đưa hai đứa con qua đường thì một em bé đó nó chạy nhanh qua đường trước, trong khi cái em bé mà còn lại đó thì người cha cứ đưa theo để khuyến khích cái đứa bé đó để qua đường. Thì nhìn lại đó, đứa bé này chỉ độ có 3-4 tuổi thôi mà hai tay hai chân nó làm đã chống gậy, mang gậy mà nó bước đi rất là khó khăn, rất là tội nghiệp. Đấy. Còn người cha đó thì không ẵm đứa con để giúp nó qua được, mà ông cứ ở bên cạnh, ông cứ cố này con đi được, con ngoan, cố đi thế này thế nọ để mà giúp. Thì chúng ta thấy là có nhiều cái bằng cảnh, mình lý cũng nhiều Việt Nam. Nhưng bệnh lý thì chúng ta thấy là có một cái thái độ của cha mẹ nó rất là thương yêu con cái, thế là hy sinh tất cả thời gian tiền bạc để mà lo cho vinh quang tập quyền. Còn bên Việt Nam mình á, nhiều khi á, mình hay có cái vấn đề là sống bằng cái tình cảm. Đứa con nào mà nó thông minh, trí tuệ, khỏe mạnh, thương hơn, đứa con nào tập quyền, nó làm không có được cái trí óc thông minh, tinh mẫn thì chúng ta thường không có phương pháp. Thì đây là một vấn đề mà chúng ta cần phải điều chỉnh được. Chúng ta vô diện tinh thần, thì những cái hoàn cảnh nó càng khó khăn cho chúng ta trong phương diện về vật chất. Thì đây lại là một cái cơ hội để chúng ta cố gắng phát triển cái sự tiến bộ, sự kiên định, sự giúp đỡ cho những em bé ở trong những hoàn cảnh khó khăn sinh ra trong gia đình chúng ta cũng như gia đình thân thuộc, để mà chúng ta giúp đỡ cái sự tiến hóa quân bình trở lại. Bởi vì trong cái đời sống của kiếp trước, của kiếp này, rất nhiều linh hồn đã không kiềm chế được cái sự hoạt động của phàm giả, những cái tánh tình nóng giận, những tình thô bạo, ác độc đã đi hành hạ những người khác. Ví dụ như là em bé mà bị tập nguyền như vậy, thì có thể là trong những kiếp trước em là những cái người mà đã hành hạ tù nhân, đập gãy trong tay người ta, thì kiếp này em bị là các bạn đó. Thì và cái người khác người này thì là trong kiếp trước, ví dụ như là cũng là a bằng và trong cái hoàn cảnh như vậy, hoặc là thấy những vậy mà không cố gắng giúp đỡ những người mà tù nhân bệnh viện như vậy. Ví dụ như là những người cha mẹ đó thì là kiếp trước là thấy tù nhân bị như vậy mà lại vui vẻ hoan hỉ mà không có làm thương xót, thì đó là những cái liên đới nghiệp quả. Thì chúng ta thấy là dù có liên đới hay không liên đới, thì cái thái độ mà tốt nhất của một người học đạo là luôn luôn vui vẻ chấp nhận và giúp đỡ cái sự tiến hóa của các em, cũng như là bình tĩnh đã cái hiệu quả vui vẻ để tiến bộ hơn. Đó là xin mời các bạn.
Dạ, cảm ơn anh Giang. Tôi nhờ giải thích của anh, tôi khẳng định được cái suy nghĩ của tôi khi tôi nói chuyện với ông.
Bây giờ tôi đọc tiếp cái đoạn này nhé, còn phát lại một chút cho nó hết cái chương. Trong cái trường hợp mà một người mà có thú tánh nhiều quá thì đầu thai trở lại anh ta dính chặt vào một cái linh hồn con thú vật, thành ra anh ta phải ở trong cái thể xác của con thú vật. Cái như thế thì cái thể xác của con thú vật nó là một cái nhà tù cho anh ta, chứ nó không phải là một cái vật cụ gì cả. Là cái linh hồn của con thú vật nó không bị đẩy ra, nhưng mà nó cũng ở đó giống như người chủ nhân thực sự để mà kiểm soát cái thể xác của nó. Như thế thì cái chuyện mà tù của anh ta ở trong cái thể xác nó không phải là đầu thai. Mặc dù trường hợp đó thì mình tưởng rằng là đó là đầu thai vào một thể xác thú vật. Trong những trường hợp mà chân ngã không có tệ hại đến nỗi mà bị tù đầy như vậy, nhưng mà trong cái trường hợp mà có thể vía mà nó trở thành nhiều thú tính quá thì nó sẽ không đầu thai lại, nhưng mà những cái thú tính nó sẽ tạo ra ở trong cái thể xác. Cho nên là có nhiều người nhìn cái mặt mũi thì lại trông giống như là con heo hay là con chó vân vân. Cái sự đau khổ nó dính líu vào một cái người nhân vật như vậy thì sẽ làm cho anh ta không có tiến bộ được, và anh ta không có thể nào hoạt động được như ý muốn. Nhưng mà chuyện đó nó cũng dạy dỗ cho anh ta. Đôi khi nó cũng giống như là trường hợp mà một vài chân ngã bị dính líu vào một cái thể xác mà không, mà cái bộ đầu óc nó không được tốt. Ví dụ như là một cái đứa nó ngu ngốc, hoặc là một người hơi điên điên, thì những cái sự ngu dốt và cuồng điên đó thì nó là kết quả của những cái tật xấu khác. Cái sự điên rồ thì thường thường là nó kết quả của cái sự độc ác. Và nhất là cái sự độc ác mà lại có tính chất cố tình và có vẻ như là cố ý và có vẻ có một cái sự thông minh ở trong đó thì kết sau là bị như vậy, cũng kết sau bị điên. Rồi coi như hết cái đoạn chương này.
Để đó đấy nha. Vâng. Để đấy cái thì em biết rằng mình học cái thiện ý á, chính là một cái môn phải khởi của mình với giáo lý thành và tâm nhân nhớ cái điều này các bạn trẻ rất tinh nhân ha. Mình có phải khởi ha, và muốn tiến qua, muốn mà tiến qua cho mình tâm linh thì chúng ta phải nghiên cứu học hỏi kỹ tại thể này, thế là mình học đó, chớ cho tới đây rồi mình học để mình nó tiếp giống như các em mình đứng ngủ chắc là chết hết rồi, có nghĩa gì hết, là học hỏi làm vậy, tu làm vậy, người ta không tu người ta cũng thành Phật, mình tu mình cũng thành Phật chứ. Thật ra cái này cũng cần phải suy nghĩ lại nha. Thật ra chúng tôi mong rằng anh phải cố gắng tổ chức học cho kỹ bài thể. Nên cái thể xác của mình có những cái quan trọng lắm á. Mình chính cái thể này đó, thể xác này nó biểu thị 6 cái thể kia. Chính trị pha mát tỉnh rồi thì họ chỉ biết cái chuyện mà bên ngoài cũng có thể xác không à. Hoặc là nền mẫu tạng rồi có thể xác, nhưng cái thực sự họ chưa đi xong giờ cái thể xác. Họ chưa đi xong giờ cái thể xác, cũng như họ chưa đi xong giờ cái hồn thú của họ, họ chưa. Cái hồn thú của con người, tức là Amalat cũng chưa lên thành hiện. Nói cảm trên đời nó nguyên tính quá. Anh em đã là người duyên thân học, rồi tương lai sẽ là người hồn, người thân học. Rồi mình cần chân lý, người chân lý. Thì phải cần phải học, là học bãi thể. Là phải học chỉnh bãi thể. Để chúng ta sẽ nhận thấy rằng trong bãi thể này có bốn thể thuộc về cái con người giả. Chúng ta học cái thể biến này không đâu. Bãi thể là không đâu. Rồi phải học kỹ bãi thể mới nhận thức được cái mà bốn cái hạ thể của mình là con người giả. Tức là người ta thường xưa gọi là thầm nhớ thầm đi. Để xoay nó, rồi lấy đi. Để xoay nó, rồi lấy đi. Bức Arandang là con của anh Sư Hết hay không? Là hội trưởng, hội trưởng nội tâm học rất lớn là Sư Ba, ông Arandang. Ông này có thể là nghiên cứu học hỏi về cái mô đen của mình, cái mô đen với cái Atma của mình, ông ta mới biết là cái tướng cho mình cái Vana đó, cũng như cái này nữa. Đó, thì anh cho anh cái mô đen không học thực sự, nếu là phải học được đó, học nghiên cứu, phải cao siêu của mình. Thì lúc đó mình mới thấy thật sự là con người của mình có bãi thể, mà mình thấy thật sự thì tiến hóa của mình là sự tiến hóa của cái thần thức. Sự tiến hóa của thần thức đó. Là hồi xíu cái tuần này có nó dân gian tình dân nhưng mà cho nó hộp chứ không hộp quá trời đi hồi xưa đa số người ta tin ma hộp chứ tới vậy cho nó hộp chứ ăn hộp quá ha chứ là làm có cái chín chín á hả à, cỏ thịt lớn nè cỏ tinh lớn là nó có bãi cảnh nè thì cái dế mà nó có bãi cái đặc cảnh nè bãi cái dế không nghĩa là bãi cái đặc cảnh của cái dế mà
chúng ta mình qua cái tầng khác này bài cơ chứ không qua thêm đi
qua đây tôi tham dự thêm được lúc nào khoảng tám giờ tôi lại làm
khoảng giờ đi à phải
không thì cái
tâm lý kiện đó, bây giờ tôi post cái link vào đó mà từ trước tôi đọc tới đâu rồi tôi cũng không có nắm vững lắm bây giờ tôi phải coi thế nào à, bây giờ tôi đọc lại cái chỗ này đi quan sát trường hợp một người đang thiền định không biết là từ trước đọc chưa đoạn này không biết từ trước đọc chưa quan sát trường hợp một người đang thiền định thì chúng ta thấy đương nhiên vị ấy không tham thiền mà khứu giác vị giác hay xúc giác của mình lẽ hiển nhiên thì ấy cũng không nhìn ra ngoài cảnh, không bị ảnh hưởng về màu sắc hình dáng. Thiền gia đó chẳng những không lắng tai để nghe những âm thanh ở ngoài cảnh mà trái lại thiền gia phải nghe được tiếng nói vô thiền ở nội tâm. Muốn làm chủ giác quan hành giả phải tìm ra vị chủ của chúng nó. Vì chúa thể của giác quan, vị này có tên là cái trí. Lời dạy này ở trong thiền văn có nghĩa là nếu hành giả muốn thành công thật sự và bền vững trong việc làm chủ ngũ quan và tình cảm thì bắt buộc phải vận dụng trí năng. Bên thánh đạo không có chỉ dẫn một đường lối nào khác. Tư tưởng cần phải được sử dụng để điều hòa tình cảm và đồng thời cũng để làm chủ những sức mạnh thường xuyên lôi cuốn con người ra ngoài cảnh là sự ưa ghét tốt đẹp của hình dáng, màu sắc âm thanh của cảm giác, hương vị mà con người bị chi phối bởi sự ưa và ghét. Khi cái trí làm chủ được những phương tiện hương ngoại của mình thì y đã làm xong nhiệm vụ cao cả nhất của y là giúp con người ý thức có ngoại cảnh. Câu số 3, tay sản xuất tư tưởng là kẻ gây ảo mộng. Câu số 4, cái trí là tay đại phá hoại sự thật. Số 1 nhận định là cái trí, định nghĩa cái trí là sự chủ sản xuất ra tư tưởng mỗi khi trong quyển tiếng nói vô thinh. Mỗi khi trong quyển tiếng nói vô thinh, trong trường và Vita, hoặc trong bộ giáo lý bí truyền, và trong thiền định chân kinh thì danh từ manas bao gồm ý nghĩa về thượng trí và hạ trí. Như vậy thì khi nhận định về cách sinh hoạt của manas đang được đề cập đến thuộc về loại nào thì phải hiểu manas là thượng trí hay hạ trí. Và làm vấn vấn đề này thì nghiên cứu thực tập về giáo lý y nơi tác phẩm nói trên sẽ gây nhiều trở ngại làm dẫn nguy hiểm. Cách có thể phân biệt đâu là thần trí, đâu là hạ trí có thể được thực hiện như sau. Khi manas sinh hoạt kết hợp với buddhi thì đó là thần trí. Những bản sao của tiếng nói vô thinh sẽ đề cập đến cách sinh hoạt đặc biệt này mà chúng ta gọi là dharana, sự hướng tư tưởng và nội tâm. Thứ hai là khi sự biểu lộ của tư tưởng là sự kết hợp bởi karma thì đó là hạ trí. Rất dễ hiểu khi chúng ta thấy sự sinh hoạt giữa karma và manas khiến cho con người ý thức rõ rệt và bị ràng buộc chi phối bởi ngoại cảnh. Tư tưởng của hạ trí là những tư tưởng kết hợp với những đối tượng ở ngoại cảnh. Đó không phải là dharana theo bí giáo. Thứ hai, kẻ gây ra ảo mộng, định nghĩa ảo mộng đó là sự giả nghĩa là ngược lại với sự chân. Sự giả nghĩa là ngược lại với sự chân. Đó là sự tạm thời ngược lại với sự vĩnh cửu. Trong con người kẻ gây ra ảo mộng chính là manas. Đó là lúc mà manas kết hợp với tâm ma và hướng ra bên ngoài xung quanh ngũ quan của mình dần theo sự tiến hóa của hàng ngã ngũ quan của con người trở nên tinh vi và phong phú hơn. Do đó mà ngoại cảnh trở nên hấp dẫn hơn, được thích thú hơn. Chính do dục vọng và ngũ quan mà con người ưa thích bám víu vào những đối tượng của ngoại cảnh, và cũng do đó mà đối tượng của ngoại cảnh chi phối cái trí. Vì cái trí là chúa tể của ngũ quan, và cũng vì cái trí có những sinh hoạt cao siêu và đầy đủ hơn những tình cảm, cho nên kết quả của sự hướng ngoại sau nhiều chất thương nghiệm nghiên cứu phân tích mà con người đạt được một số kiến thức. Những kiến thức này càng ngày càng lan rộng vì ngũ quan là tâm ai trở nên tinh vi, phong phú và rộng mở hơn trước. Cái trí câu 3 và 4 nhận định về cái trí, định nghĩa tay phản ứng tư tưởng. Manas Devi Buddhi thì nội tâm là thượng trí, Manas Devi Kama ngoại cảnh là hạ trí. Kẻ gây ra ảo mộng định nghĩa sự giả tạo. Manas cộng với Kama thì dùng tới ngũ quan và ngoại cảnh thành ra kiến thức, và kiến thức này cũng là ảo mộng. Tay đại giáo hội sự thật định nghĩa ông đúng đắn số thần trí, Manas cộng với Kama là Chula khảm năng cộng với hoạt năng, Kama là quả khảm năng, Chula là hoạt năng. Thì hướng ra ngoại cảnh, hình thể hình thức không phải là sự thật. Kiến thức mình chướng bởi sự lan dần trong ý thức và ngoại cảnh, cho nên do đó mà kiến thức mà là nguyên nhân, vừa là kết quả, vừa là nguyên nhân, vừa là kết quả của ảo mộng. Sự hoạt động không ngừng nghỉ, không giới hạn của Manas khiến cho ảo mộng càng ngày càng lớn lao, khiến cho con người khó mà rời khỏi những ảo mộng do chính mình gây ra. Kẻ gây ra ảo mộng ấy lại là cái trí, sau khi mơ làm chúa tể của ngũ quan, của tình cảm. Và lúc đó cái trí tận dụng những phương tiện đối ngoại của mình để tự tạo ra những ảo giác, những ảo mộng. Tay giáo hỏi sự thật thì nói sự thật không có nghĩa là chân lý, nhưng chỉ có ý nghĩa là điều không đúng đắn. Thiếu sự khách quan, thiếu sự thần trí. Manas là tay phá hoại sự thật khi nó kết hợp với Kama và đặc biệt là với Stula. Nói đúng ra thì đó là lúc trí năng sử dụng hai tổng tác viên đắc lực của mình là cảm năng và hoạt năng để hướng ra ngoài cảnh, vì cảm năng và hoạt năng chỉ là những khả năng thụ động. Nhưng ngơ thích đổ lộ, do đó mà Manas sử dụng chúng nó một cách hoàn toàn qua ảnh
ảnh hưởng
của Stula, tức là cái thể vật chất.
Stula có nghĩa là thể xác.
Stula là thể xác sao?
Vâng.
Tức là cái thể vật chất, và đồng thời cũng là phương tiện cụ thể để hoạt động. Cho nên đối với cái trí ngoài cảnh có một đặc tính mới. Sao ông còn thể xác ở đường Stula làm gì cho nó phiền nhỉ? Thì thế.
Tiếng phản cái gì? Kula Sarida.
Tiền rất
là thể xác.
Cho nên đối với cái trí ngoại cảnh có một đặc tính mới mà riêng người Manas phải không có. Đó là hình dáng. Hình dáng trở nên hấp dẫn vì tư tưởng được cô kết vào đó. Hình dáng là tô điểm bởi màu sắc và âm thanh, những hương vị bởi dục vọng. Cho nơi hình dáng cũng như tất cả hình thể phải có chồng rồi trở thành những đối tượng thích thú của cái trí. Nhưng vì hình dáng được tạo nên với những tâm trạng quá cụ thể, sao nhiều người có thế nhỉ? Quá trọng trược, quá vật chất nên cũng nó không còn đúng với sự thật, không còn giữ được đặc tính thần trí nữa. Từ những lần được nói trên, những hình dáng hình thức được coi như là phải là sự thật, nhưng một khi cái trí của chúng và coi chúng là sự thật, mà giáo huyền bí ra cũng như những thiền gia coi cái trí là tôi có gọi sự thật, điều này rất đúng là khi càng kết cấu với những đối tượng ngoại cảnh, cái trí càng đi xa sự thật, càng phá hoại sự thật, và sự phá hoại này rộng lớn nên đã ảnh hưởng rộng rãi những cõi sinh hoạt của Sula và của Kama. Đoạn này tôi chẳng hiểu nhất, anh văn tắc ở đây không?
Đó, đi
nhà đọc nhiều
quá vậy,
đọc
nó
chết rồi máy
sao
vậy? Đâu ý, nhưng mà cái này là bây giờ hết cái phần này rồi, nhưng mà anh hai khi mà anh
bàn nha. Anh đọc mấy câu, quà thì đọc đề từ giờ tới đọc
nha. Anh hai mà chủ đề, anh đừng có bàn ra ngoài nhiều quá, thì nó đi đọc đề.
Nó không, anh đọc của anh ấy, bà trời trên chính dân hôm nay là thịt bạc á, mà chị đọc cho vậy làm sao mà thịt bạc được.
Cái này là thật tạp đó mà mình là người quá rồi. Là với bà thì cũng phá hoại sự thật tôi chứ không có câu gì hết
á. Tôi lại trở lại câu số 3.
Đó, mấy
người thôi. Thì trước mà là không có đọc 14 rồi mà.
Tôi chưa có đọc qua trang sau mà.
Anh Nguyên không có đọc cái này là cái trang của trường biến giáo.
Cái hồi nãy Nguyên lại nó đọc cái bài của ông Lipiter. Hai cái không lộn xộn với nhau được. Thì tôi dùng cái bài của Lipiter.
Cái này là thì học trở lại đâu.
Cái này là Trương Bí Giáo. Trương Bí Giáo, tài liệu của Trương Bí Giáo, anh hiểu không? Tôi còn nói quốc lên cho
ông đó. Ông Hai đang nói cũng nào?
Ông Hai là cứ nói là...
Trước Nguyên là đọc tới 14 hay không 14
ông đang cuốn nào, ông Hai đang nói cuốn nào, cuốn sách nào?
Mà đại cương chứng vô hôn lắm.
Anh Minh không bao giờ đọc cái cuốn này cả. Anh Minh lên tiếng luôn đi.
Trong á, anh Minh là coi mà trong 14, từ trước đọc tới trong 14 rồi.
Tức là bây giờ ông Hai đang nói là cuốn đại cương cuốn chứng vô hôn, còn cuốn đó là nó.
Đại cương chứng vô hôn
á. Anh Minh không bao giờ đọc cuốn này. Để tôi nói cái cuốn này anh Minh nói là nó viết rất là khó đọc, anh không có đọc.
Ông có đúng là mới cuốn nào?
Cái link là cuối cùng ấy, đúng rồi, cái link đó là có.
Không phải, cuốn là nói cuốn sách nào
á? Ông này chắc là cuốn tiếng Anh phải không?
Không, tôi đang đọc cái cuốn trường đi giáo này.
Bây giờ tôi đúng thì đang nói cuốn trường biến giáo, còn Hai thì đang nói cuốn đại cương cuốn tiếng cố vấn, hai người đang nói hai cuốn hết rồi.
Không, ông Hai nói cuốn giảng lý đó, anh Minh là anh đọc cuốn giảng lý của ông Lipiter.
Giảng lý sao?
Giảng lý tiếng vô tin của Lipiter.
Thì chúng ta là đọc câu 14, còn cái chuyện đọc cái này là học lại thì chúng ta học cho con thứ 3 rồi.
Anh Hai đi lại nghe tôi lại. Anh Hai đi
học tới lại rồi.
Anh Minh, anh mới đọc cuốn giảng lý tiếng vô sinh của Lipiter. Là vì tôi nhờ anh đọc á, là vì ở trong cái cuốn trường bí giáo là nói thẳng qua chủ đề, nó nói tán rộng ra. Anh ấy trước khi mà tôi đọc cái cuốn trường bí giáo là tôi nhờ anh Minh đọc, nhưng mà tôi nhờ anh đọc cái cuốn của ông Lipiter, cuốn giảng lý tiếng vô sinh. Thành ra là khác nhau. Sau khi anh Minh đọc rồi tôi mới đọc cuốn này. Thì tôi nhờ anh Minh đọc, anh bảo anh không đọc, là vì cái chữ nó rối, anh không có đọc.
Vậy thì học lại là học câu 3.
Thôi bây giờ đọc trước rồi, là anh sẽ nói.
Phải đọc trước em. Đây là chuyện học lại là học lại.
Đây bây giờ là phần 2. Đó, chứ không có phần 2 nhá. Người đẹp cử phải chưa cử tay vào hoài sở thật. Dẫn khởi. Câu này kết thúc phần mở đầu cho biết công việc mà trước tiên thiền gia phải cố gắng thực hiện. Đó là việc chiều sửa tay đại võ hại sự thật. Người thực hiện được điều này, dù chỉ một phần nhỏ, hành giả không thể tiến sâu vào lĩnh vực thiền theo bí giáo. Không thực hiện được điều này thì không tiến sâu được vào thiền. Tuy nhiên, khi đọc đến câu thứ 5 này, học giả cần phải dừng lại để suy nghĩ. Đó là những câu nói trên hàm chứa một minh triết chỉ thị trừ khử tay phá hoại sự thật chỉ truyền cho những người đệ tử mà thôi. Tuyệt nhiên nó không được truyền cho những người khác vì nó sẽ gây tai hại kinh khủng và cản trở cùng đánh lạc hướng tiến hóa của con người. Đúng là câu này thì kỳ trước hình như có đọc qua. Nhân loại phải tiến hóa bằng cái trí, bằng việc mở hạ trí, làm chủ hạ trí, thu hoạch sở hữu kiến thức, thu hoạch số kiến thức để trở nên thông minh. Sau khi hoạch bắt được tiềm năng của hạ trí, do kiến thức kinh nghiệm tạo nên, con người mới có thể bước qua giai đoạn trừ khử hạ trí mà thôi. Từ lúc huấn thị nói trên được bà Blavatsky truyền ra từ 1889, có vô số người áp dụng một cách thoải mái và bỏ bê việc học hỏi nghiên cứu. Chừng nào việc sâu rồi cái trí trong khi họ chưa hoàn tất việc mở hạ trí. Tìm nguyên nhân sâu xa về sự kiện ấy thì chúng ta thường khám phá nguyên nhân chính là do sự việc ấy và liệu sự lười biếng rồi là khỏi lời thứ tư. Do đó màn giả của huấn thị Tô Lâm cần phải xét về hai điểm. Một là ý nghĩa của danh từ đệ tử vì chúng là điều kiện. Hai là ý nghĩa của danh từ trừ khử vì đấy là phương pháp di truyền. Số hai, ý nghĩa của danh từ đệ tử có ba ý nghĩa chính tất cả. Số một, thành trò của một chân sư minh triết. B, phàm nhân khi tuân phục chân nhân. C, môn sinh của một môn phái bí giáo. A, học trò khi một người trí nguyệt được sự huấn luyện chỉ dẫn của những người đã tiến bước trên thánh đạo khi những người trí nguyệt từng áp dụng triệt để và đúng đắn những lời dạy của các đấng chân tư minh triết và đã đủ điều kiện để được thâu nhận làm đệ tử của đấng chân tư minh triết. Người học trò đã từng phát triển tinh luyện hòa trí để trở nên hết sức thông minh uyên bác như trường hợp của bà Blavatsky, của bà Anubhavan Krishnamurti, vân vân. Những người đó do sự sư phụ mình xem xét coi đến lúc chưa để người đệ tử ấy có thể được huấn luyện rất cao hơn để nhập vào lãnh vực thiền, đó là việc tập sử dụng thượng trí và kết hợp thượng trí vô vi. Cho nên chuẩn bị cho việc khai triển trực giác mà thần ngữ gọi là Manas Aizakshi mà về sau sẽ những cuộc điểm đạo liên tiếp cho đến các bậc La Hán sẽ hoàn tất cho được mở bồ đề huấn luyện, được là trung huấn thư chỉ dẫn giúp hành giả đi từ mục đích một, đi từ cuộc điểm đạo lần thứ nhất đến cuộc điểm đạo lần thứ tư của La Hán. Chỉ có những đấng chân sư minh triết cho đúng ý nghĩa của giáo lý không nên học, tức là bậc Asaka, năm lần điểm đạo mới quyết định được một cách đúng đắn giờ phút mà người đệ tử phải ra tay trừ khử cả giáo hội sự thật mà thôi. Một bậc chân sư giả hiệu Seno cũng với chỉ thị đó có thể gây nhiều sự thiệt hại cho một người chính nguyện. Chẳng những trong tưởng tượng của mình thì vật minh sư, trên một khía cạnh khác, người tưởng tượng mình là đệ tử nên cũng tưởng tượng những cách sai lầm và phải tiêu diệt hạ trí thì cũng tự hại mình một cách thảm thương. Trong từ đệ tử có thể hiểu như một khía cạnh khác mà bà Blavatsky có áp dụng trong tiếng nói vô sinh, đó là khi ý nghĩa của danh từ quân sư được thay thế bằng chân ngã. Trong trường hợp đó, người đệ tử không thể là gì khác hơn chính là phàm ngã của đương sự. Không thể là ai khác hơn, đó là đệ tử, chân ngã là chân sư, còn đệ tử là phàm ngã. Việc này đòi hỏi ba hai sự kiện. Phàm nhân đã ra không sự huấn luyện, tinh luyện để xứng đáng làm dụng cụ cho chân nhân. Trong nhiều kiếp đã quen làm người đã từng tỏ ra sẵn sàng tự đặt mình dưới sự hướng dẫn của chân ngã. Phàm nhân đã từng nghe được và tuân theo những tiếng vô thinh, những huấn thị trực giác do chân vân truyền đến. Đến đây chúng ta lại thấy được kiểm tra chính là việc chân vân thâu nhận phàm nhân của mình làm đệ tử để trực tiếp và thường xuyên chỉ dẫn phàm nhân. Trong trường hợp này không phải thông thường dễ xảy ra như con người hay tưởng tượng. Con người thích tưởng tượng mình được sự hướng dẫn của chính chân nhân của mình. Trong ý thực sự mình chỉ là một cái phàm nhân khác hơn trước mà thôi. Có một cách thức để biết mình thật sự có được chân nhân hướng dẫn hay không. Thì này mình bài này bạn này đọc trước, thì trước đọc rồi. để việc khám phá không phải được thực hiện và thi hành để dễ thực hiện, chính vì sự thất bại của phàm nhân trong khi cố gắng tuân theo chỉ thị của thân thân nhân chứng minh cho sự liên lạc là có thật giữa người phàm nhân và chân nhân. Nhưng nên coi chừng là nếu sự thất bại xảy ra liên tục thì sự liên lạc của chân nhân đối với phàm nhân phải tạm thời gián đoạn. Chân nhân đòi làm chân nhân, đòi phàm nhân tiến hóa xa hơn trước, chưa có thể làm chỉ thị trừ khử tay phá hoại sự thật trên hai phương diện rộng rãi hơn và thông thường hơn. Danh từ đệ tử có nghĩa là trên một phương diện, danh từ đệ tử có nghĩa là môn sinh chân thành và một môn phái bí giáo. Ví dụ như phương pháp thiền của đại thừa Phật giáo và Yogacharya của Ấn Độ thời xưa. Từ những môn phái ấy đã được truyền ra những chỉ thị đúng đắn về thiền trong chư môn thư, như một hành giả thực tâm muốn gia nhập vào những môn phái ấy thì đừng đi tìm những hình thức của những tổ chức thông thường của nghi lễ, những sự trợ lực bên ngoài, mà trái lại nên suy vấn khám phá phần lý giáo trong các tôn giáo và trong Raja Yoga. Ý nghĩa của danh từ trừ khử, danh từ này chỉ có thể được hiểu trên phương diện lý giáo mà thôi, và đại khái nó có thể được nhận định như sau: A là trừ khử không có nghĩa là phát sinh, B là trừ khử bao hàm ý nghĩa là diệt tận gốc rễ, C là trừ khử tay đại phá hoại sự thật có nghĩa là kiếm tạo tay xây dựng sự thật. À, theo luật về ngôn và cũng là điều kiện của các tổ chức lý giáo thì có luật lệ cấm phát sinh, do đó việc cấm diệt trừ những hình thể, những tình cảm tư tưởng trừ khử có ý nghĩa là diệt đi, giết đi, tiêu hủy đi, nên không thể áp dụng được như thế. Chúng ta phải tìm một ý nghĩa khác tích cực hơn. B, diệt trừ được nên hiểu ngụ ý của nó là phải tiêu diệt tận gốc rễ, và những công phu diệt trừ sẽ trở thành kẻ thù để cho kẻ thù không hết sống lại và ra tay trừ khử chúng ta trong lúc chúng ta nằm ngủ trên chiến thắng và đã diệt trừ được nó. Câu chuyện là các quy phải chém chết, chém chết một điều trong con rắn độc, có phải ác quy không nhỉ? Là chung phải chém chết cái đầu của con rắn độc, nói lên các vị trừ phải diệt trừ toàn vẹn. Nhưng diệt trừ theo ý nghĩa bí truyền lại là sự biến đổi toàn vẹn từ hình thức lẫn tinh thần. Thế theo là nhân quả thì phải diệt trừ những cái phá hoại gì đó là sự đương nhiên. Ý như vậy chúng ta chỉ kiến tạo những tay xây dựng mà thôi. Do đó mà câu thứ năm có ý nghĩa đúng đắn rồi, phải được viết như sau: người đệ tử phải kiến tạo tay xây dựng sự thật, tức là việc người đệ tử phải sống với Manas. Manas kết hợp với Bodhi. Sở dĩ chư môn thư phải đề cập tới việc trừ khử tay phá hoại sự thật, vì trước đó có sự chứng minh con người đã để rất nhiều kiếp tạo dựng và sống với tay đại phá hoại sự thật đó. Quán thị người đệ tử phải trừ khử tay đại phá hoại sự thật chính là tướng nói vô sinh và những đệ tử, người đệ tử ngay trước tiên. Và tướng nói vô sinh đó đòi hỏi sự ưu tiên trong phần áp dụng. Câu 5 đến 8, phương pháp khai triển nội dung của tiếng nói vô thinh. Thứ nhất, sự tai hại của việc nghiên cứu phân tích. Đầu tiên hết, sự phân tích là điều sử dụng hạ trí của con người, do đó học giả rất dễ bị lầm lẫn. Một kết quả hiển nhiên là sự hiểu biết tiến triển của vấn đề. Sự hiểu biết tiến triển này là điều tối kỵ của việc đi tìm chân lý hay minh triết thiêng liêng. Chúng ta có nhiều và trong nhiều lĩnh vực khác nhau, như việc học của người đệ tử phải trừ khử tay phá hoại sự thật. Sự học để chú trọng, chỉ chú trọng đến hai danh từ đệ tử và trừ khử. Do đó học giả chỉ nắm được một phần nhỏ của vấn đề. Trong khi ý nghĩa toàn diện của vấn đề lại bị lãng quên hay coi như là phụ thuộc mà thôi. việc một phân tích hai danh từ đệ tử và triều sử tạo ảo tưởng là mình đi sâu vào vấn đề, nhưng trên thực tế y hiểu như thế, y là không hiểu như thế. Thứ hai, trong phạm vi nghệ thuật, việc thưởng thức hoạt cảnh và vô công của Leonardo da Vinci, chỉ thấy được ngắm tranh, lưu ý các bạn đã đọc rồi mà, chỉ có đọc rồi mà đọc lại chán quá.
Chỉ có đúng rồi, đọc lại đó, tăng cơ công 4 thôi à.
Vô công đọc rồi, bây giờ câu 5 đến 9 rồi.
Không, tăng cơ 15 á, anh thêm 1
con. Chưa có đọc cái câu 15.
Thấy chưa có rồi hả?
Không. Bây giờ, mặt khác tôi hiểu biết, nhận được thêm hai anh Văn Hải mà.
Thì tôi ý kiến chút xíu về giai đoạn này.
Vâng.
Khi học tiếng nói vô sinh đó, mình sẽ lưu ý một cái điểm là tiếng nói vô sinh là sử dụng những ngôn từ bình thường của hạ khí, của tiếng nói, của vật chất để diễn tả một sự kiến động về tâm linh, về tinh thần, về trường tượng. Vì vậy cho nên có nhiều cái danh từ đó mình sử dụng như là đệ tử hay là trù tử thì mình lại hiểu theo cái ý nghĩa bình thường của chữ đen nữa, chứ mình không có hiểu hiểu về cái nghĩa bản của nó. Vậy thì muốn hiểu theo nghĩa bóng thì mình phải đứng lên cái kinh nghiệm về thiền, về tâm linh, về tinh thần thì mới nắm vững được cái tiếng nói vô sinh. Người đệ tử đây thì có nghĩa là đứng trên cái quan niệm về nghĩa đen là một người đệ tử đó phải có đi theo một người thầy. Thầy dạy cái gì thì học như vậy cái đó, theo cái đường lối của Bắc Kinh Yoga, theo cái sự tôn kính tuyệt đối, cung theo lời giảng dạy của thầy. Đây là cái định nghĩa hình thường của chính người đệ tử. Còn cái sự tư hữu và cái ý nghĩa thông thường của nó và trong tôn giáo dạy là việc bỏ hoàn toàn, không cho nên được sống lại. Nhưng mà cái đệ tử và trường khử này chúng ta nó phân diện về thiền và về tinh thần thì lại là không có ý nghĩa khác. Nó cũng tương quan một phần với cái sự hiểu biết về hình thức, nhưng mà cần phải hiểu biết hơn về cái nội dung thay vì chỉ biết về hình thức. Như vậy người đệ tử có nghĩa là một linh hồn đã chịu khó nghe theo cái tiếng nói lương tâm của mình, nghe theo cái sự nhắc nhở của tiếng nói lương tâm, nghe theo cái sự ác vọng của chân ngã để mà hướng về tinh thần. Thì như vậy đệ tử không còn là một cái ý nghĩa bình thường là một người lúc nào cũng có một thầy đi bên cạnh bên trở kẹt. Còn người đệ tử có nghĩa là một người chí nguyện khi nghe được tiếng nói lương tâm, khi nghe được tiếng nói của tinh thần Phật tính của mình thì mình cố gắng mình nghe lời của những vị đó mình thực hành. Đó là cái điểm về cái hiểu biết về nội dung của chữ đệ tử hay điều chỉ biết về hình thức mà thôi. Còn câu trừ hữu của mình, trừ hữu trong câu chuyện hình thức thì là tiêu diệt. Còn trừ khử trên phương diện về nội dung hay là về tinh thần thì lại có nghĩa là quên đi cái phần thấp để chỉ biết đến cái phần cao, hay nói đúng hơn thăng qua cái phần thấp lên cái phần cao. Đấy. Như vậy chữ trừ khử không có nghĩa là tiêu diệt cái hạ trí, mà trừ khử có nghĩa là tiến bộ trên phương diện tâm trí kết hợp với vô đi thay vì kết hợp với cả mặt, không sống với tham sân si mà lại sống với tinh thần vị tha bồ đề
a nhân bất tánh. Đấy. Nãy giờ những câu nói mà mình học qua đó thì đây là cái nghĩa rốt ráo của nó. Mình nên nhớ là cái bài học của cuốn Đại Cương Thiếu Nói Vô Cương này đó, tuy là nó chỉ ở trên quyển sách The Voice of the Silence ở bên thân thiên học cho ông Rực Trà hay là ông các phát giả khác, nghe cả ông Lecter hay gọi là bơ răng có viết ở bình luận Đại Cương Nói Vô Cương chẳng nữa, thì đó cũng chỉ là những cái bài học thêm để chúng ta hiểu thêm mà tu tập. Cái sự tu tập là đúng nhất với chúng ta là cái sự hiểu biết và sự nhắc nhở của chân ngã của Phật tính trong chúng ta. Bởi vì cái chân ngã chúng ta biết được cái trình độ tập hướng dẫn chúng ta, chúng ta nghe thế. Tất nhiên là chúng ta dựa vào cái hình thức, ý nghĩa của hình thức, tức là chúng ta dựa vào cái sự bàn luận của những vị thầy ở bên ngoài, ví dụ như bà Babatsky viết quyển sách Tiếng Nói Vô Cùng, ví dụ như là ông Lepiter hay là ai đó vân vân, quỳnh vân vân, thì những vị này là những vị thầy ở bên ngoài của chúng ta. Nhưng mà sau khi dựa vào tâm những sự bình luận và hiểu biết, đúng không, bảo Blavatsky như Anubhuzan hay Lepiter hay ngay cả chúng ta, thì những vị này chỉ có một cái tác động giúp đỡ duy nhất là đánh thức được cái tâm tư của cái trình độ tiến hóa tập trung bên trong của mình, tức là sự hiểu biết về nội dung của cái chủ trường ở hay cái chủ đệ tử. Như vậy trường thử có nghĩa là quên đi, bỏ qua, đừng có nhắc đến cái tham sân si, mà chỉ có về cái từ bi tâm thái thì mới tiến bộ được về tâm linh. Thế là ý nghĩa thật sự của hai cái chữ trạng tử và trường thử, đúng trên phương diện về nội dung và trên phương diện về lý giáo. Vâng, chỉ tiếp tục được.
Cảm ơn anh Lan. Nhiều khi tôi cũng muốn hướng về chân sư lắm mà, và chân ngã lắm mà không biết hướng như thế nào. Thì đôi khi tôi ngồi thiền xong rồi tôi cứ cảm giác là cái hướng lên trên vậy thôi, chẳng thấy có tác dụng gì không.
Có, thiền là hiện á, thiền là mình hướng về chân chân ngã đó, hướng về chân ngã đấy. Mà thiền là mình còn tâm thật chứ không một thật của mình á. Là lúc bây giờ mình mất thực sự sống với hồn người, còn không có thiền mình sống với hồn thối, đó là chân ngã mà. Bởi vì cái tiếng vô thanh này đó là cái thiền tâm có thâm hợp ra, chúng tôi sẽ lật lại. Người nào không thiền thì người đó sẽ luôn luôn sống ở hồn thú. Tôi rất là anh tâu như vậy. Phải thiền. Muốn tâu, tu nó có học mà phải thiền định. Mà cái giai đoạn này là giai đoạn mà tập trung tư tưởng với định trí. Mà định trí mãi mà anh em biết cái định trí nó cũng có nhiều gì lắm. Cái định trí thông thường của công thuyền của lầu thường là định trí là kiếm dưỡng cách làm cho cái tánh của mình nó giảm nó bị mất cái định trí bên ngoài. Cái định trí bên trong nó gọi là in-yama-na-ra-na đó. Tức là cái mình thấy mình hướng vào cái con người thật của mình đấy. Đó, đó là cái quan trọng nhất đến chỗ này đó. Mình mà hướng vào con người thật,
bây
giờ mình mới sống
được. Khi mà ngồi thiền đó, thì thường thường cái tâm trạng của mình nó mở rộng, nó nghịch lên. Nhưng mà khi thả thiền mình sống, đi ra bên ngoài sống, thì mình bị lôi cuốn trở lại cái nếp sống bình thường. Thành ra hai cái trạng thái này nó luôn luôn nó mâu thuẫn và đối nghịch. Cái bài học của người thiền sinh là làm thế nào đem được cái tâm trạng trong bất thiền đi ra cuộc sống bình thường và vẫn sống trong tâm trạng đó mặc dù bị ảnh hưởng bên ngoài bởi nếp sống thông thường hàng ngày. cái đó là cái sự tiếp tục và đánh dấu sự tiến bộ về thiền thiền thức ở trong cái thuần thức. À, thiền thức là cái tâm thức ở trong thuần trong thiền thiền, nó vĩ đại vĩ tha, nó bao la và nó trụ cột. Nhưng mà đi ra bên ngoài, nó bị đời sống bên ngoài lôi kéo, là mình quên đi cái thiền thức. Thì mình phải làm sao cái thiền thức đó vẫn còn được lưu mãi trong đời sống thuần thức. Tức là mặc cho ảnh hưởng bên ngoài bão tố không qua, tâm trạng vẫn bình đẳng yên như đang ở trong giữa tính trung tâm của bão tố. Bên ngoài bão tố không qua hủy diệt tập trường đẳng, thì ở bên trong trung tâm của đặc bão nó yên tĩnh bình thản thực tại. Đây là cái bài học chúng ta cần phải thực hiện khi đưa cái thiền thức đi vào trong thực tập của ta. Và cảm ơn nhé, tôi phải tạm giờ diễn đàn anh chị có tiếp tục không?
Một người tôi thấy tôi cứ lặp lại lặp lại để trả tiền mình cả trăm như thế.
Thiền là chán đúng, thiền là chán cho nó đúng quá đúng rồi. Phải thiền là lúc bây giờ mình mới hăng hái không? Không, mình mới bởi vì thường thường mình không thiền mình chán là bởi vì mình sống hồn thú nó khổ lắm. Không, phải sống hồn thôi, phải sống hồn người là phải cố gắng thiền. Khó rồi
đó. Anh ai đi đứng nằm ngồi có thiền đâu, anh ai đi đứng nằm ngồi có thiền mãi không mấy thiền sư lắm.
Nếu mà đưa lại vậy tôi lên núi rồi tôi đâu ở nhà đây. Nên là rất đau lắm, bởi vì học tiếng vô thanh là phải được tắt nhau. Chúng tôi nhắc anh em mà bạn trẻ đó, để mà học cứ quý là những tay tiếng vô thanh này là phải được tắt. Là phải tận tâm lực, phải thấy gì cho cái lý thuyết đó, nó càng gian bạn hải thì cái thực tập nó cũng tắt. Mà bạn hải càng gian, chứ không là đơn giản như người ta tưởng đâu. Cái thực tập tự nó còn hỏi như là nhiều công phu, nhiều cái yếu tố. Còn mà anh em đã học cái giáo lý khẩu thiệt của tất cả hát tôi đưa ra đó, anh em thấy rồi. Càng chú thì rõ là thực tập, mai ra mới có một chút là kết quả. Chút chút cho thôi, chứ thực sự chưa được lâu. Ừ, mới nói sao lên đâu rồi, mình thấy nhau quả là mình phải cho nên nói sao mình quá là bởi vì mình không có thiền, thành ra mình không nhớ ra. Nó khổ rồi đó, thì phải cố gắng thiền nữa. Thiền để mình sống cho con người, sống cho con người thật của mình. Còn không thiền là luôn luôn mình sống cho mình còn thú đó mà. Mà đa số nhân loại trên cái đất này phải tự người đang sống vậy đó. Mình thấy đau khổ không? Họ cho sống hồn thú là chán lắm, người chị nói là chán lắm, đừng mất vậy.
Hồi nãy tôi đang lấy đồ ăn cho con mèo ở đây anh hai. Thế xong cái tôi đi thấy anh hai bị té ra, cái anh hai bỏ vào, cái là tôi lật đật, tôi chạy lại cho mấy con cho tôi. Tôi thấy muốn gắm chết con mèo, phải tôi lật đật quá.
Làm chết đó là chị mang cái này nó bậu nữa, nó
bậu vậy. Tôi chăm lên, tôi chạy lại, cái là nó đi, nó lại đi vào ngay cái chỗ tôi bước. Nó lại đưa cái lưng vào ngay đó, nó chết không chết, nó bị té luôn.
Nhưng thứ như là như vậy, nhưng thứ là nếu mà những cái con thú đó không, mà nếu mà chịu cho ăn chay rồi chịu thiền cái người thiền thì về cái mua con thú nó thiền lắm, cái làm cái nó thâu tất cả những cái tình cảm của chị đó, những cái tư tưởng của chị, những cái hồng đại nó sẽ yêu đó, tại sao cái nó sẽ thoát khỏi cái hồng cố của con mèo. Cái hồng phóng của mèo đó biết không? Con cọp, con beo, con sư tử rồi ha. Còn những con gấu mà có người nha, là con cái con vật mà thuộc cái nhóm họ mèo đó nha. Nó sẽ thoát khỏi cái nhóm họ mèo đấy là nó trở thành người. Và cái tâm đức của chị lớn lắm mà nha. Tôi ở nhà tôi có nói con cắp tôi nói gì thế biết không? Tôi cho tôi nghe con chó này, tưởng nó đẻ thì sao nó dấn vào nó, dấn dấn vào bắt chân ra là dấn vào bên thằng xưa. Cái lăng thù nó đẻ hết lắm phải không? Ôi trời, nó có cái lăng thiết bộ lăng thẹn trước khi mà nó chó chứ ha. Cái nó đi chữ gì đến cho tôi coi trời, tôi thấy cái đuôi của nó trời nó đẹp, cái hồng thà nó chết. Nó già quá rồi, nó người gánh ra rồi. Nó bệnh rồi, có lẽ nó bệnh nhưng mà biết con khú nó cũng tự do của bệnh nó. Nhưng mà bởi vì ở thành phố ha, mà con biết không, con khú con chó nó không ngó, nó phát triển cái khú giác của nó. Nó biết bệnh gì cho nó, thường thường nó hơi ha. Nó biết con chó, những con chó nó không đó, hay nó bệnh cho nó chạy ra lên đường bộ đường đó. Cho nó tìm cái loại cỏ rồi nó ngày cho nó ói là con hết bệnh. Còn ở đây con chó, ở đây con chó nó bệnh rồi mình không biết rồi nó. Rồi nó đi tìm không được rồi nó chết.
Thôi là đọc tiếp đoạn này nhé. Bởi vì sự liên quan thật chặt chẽ giữa người và vật qua một sắc khiến cho nếu muốn vật chết đi, con người cũng có thể không tồn tại được. Lại nhận định kiếm hiện một chủ trương riêng rẽ có thể gây tai hại cho nhân loại, cho cả một vùng lục lớn cũng như cả một nhân châu, một địa cầu. Trong câu chuyện triết lý, trong có vẻ hài hước và những màn cờ voi, cái này từ trước mình đọc rồi mà. Mặt khác, những hiểu biết nhằm được riêng rẽ sẽ được phát lại sẽ bị nhầm lẫn cho thành kiến mù quáng. Trong lãnh vực kiếm tiền, con người khó mà tránh được sự lầm lẫn, ngoài trừ theo những kinh nghiệm những lầm lạc quá đắt. Như vậy thì việc nghiên cứu kiếm tiền, một quyển sách dạy về thiền thượng thừa như tiếng nói vô tình, chẳng những nguy hiểm mà có thể còn gây nên nhiều nhận định tai hại khác. Ngày nào nó bắt chuyện này không? Thì
nó có nói nhận chưa?
Vậy chút nữa ấy nhé, mà mọi người bắt có đi chẳng chịu. Chắc cái cây đường đâu bắt đi chung quá.
Vậy thì phương pháp này không phải là phương pháp đúng đắn đang tín nhiệm để xoay chuyển nội dung của tác phẩm thiền, tức là không có nên phân tích. Nói thêm, tuy nhiên sự nghiên cứu phân tích cần áp dụng và để coi như là một phương tiện cần thiết và nhất thời mà thôi. Phương pháp tổng hợp, phương pháp này thuộc lĩnh vực của tượng trí thiền ứng với tính chất của thiền. Tuy nhiên trước khi tổng hợp, học giả phải trải qua những giai đoạn sau đây. Thứ nhất là giai đoạn nghiên cứu mổ rẻ phân tích, đây là giai đoạn nguy hiểm nhưng cần thực hành một cách rốt ráo bằng không. Ở đâu nó có tiếng gọi nhỉ? Alo? Bằng không những giai đoạn kế tiếp không thể có được, hay nếu học giả cố tình lướt qua những giai đoạn kế thì chỉ đạt được một cái khái quát chứ không phải tổng quát rồi mà thôi. Trường hợp này không có được tính thiền. Ba, hai là giai đoạn của sự thật trình bày trước mắt trọn vẹn tất cả những yếu tố của một vấn đề duy nhất. Đó là công phu kết quả của sự nghiên cứu được trình bày rất lát lang, thật sự có phương pháp ngay trước mắt của học giả. Khả năng này cần thiết mà mỗi hành giả rất chắc chắn. Mình sẽ đạt được chưa? Biết chắc chắn là mình sẽ đạt được hay chưa? ba là ra làm tổng hợp tất cả những yếu tố đang thấy trước mắt, đang diễn ra tầm dành trong trí. Tuy nhiên, tổng hợp này chỉ có giá trị khi thấy những điểm liên quan của yếu tố. Do để mà con người nắm được bằng cớ của mình, sử dụng được khả năng tổng hợp của mình, của thượng trí, thay vì chỉ biết sử dụng một cái khả năng phân tích của hạ trí. Kết luận câu đầu 12345 áp dụng tổng kết. Rút của 5 câu đầu của tiếng nói vô thinh sau khi loại bỏ những phụ giải không cần thiết, thì học giả tìm ra đi đến sự khám phá nội dung của những câu nói trên là sinh hoạt của Manas. Sự sinh hoạt này chỉ có một, đó là việc tạo tư tưởng. Điều này sẽ thuộc về quan niệm của thượng trí. Tuy nhiên, hải trí cho biết sự sinh hoạt của Manas gồm có hai là một, sự kết hợp với Kama để đạt tri thức của ảo tưởng trong ảo ảnh. Hai là kết hợp với Buddhi để phát sinh trực giác, nghe được và hiểu được đến tiếng vô thinh. Nhận định một vấn đề duy nhất được phân chia làm hai khía cạnh với sáu chi tiết bổ túc, đồng thời thiền ra ứng thực ngay lập tức việc mình phải đi đến. Hai là quyết định riêng mỗi quyết định trong 8 quyết định đó, quyết định đó là còn phải quyết định thứ hai. Kết luận 5 câu đầu, xong rồi 5 câu đầu là 5 câu đầu thì biết rồi, cái chí tay đã nói về mặt này rồi. Hai sinh hoạt của Manas cộng Kama cộng ngũ quan bằng trí thức mà là Maya. Manas lầm lẫn về quyền năng khắp. Manas kết hợp với những đối tượng ngoại cảnh. Manas phá hoại sự thật cho nên là trở về chưa rửa tay thôi sự thật. Manas cộng bút đi bằng trực giác Nada. Manas sử dụng quyền năng cao là trực giác. Manas kết hợp với những đối tượng nội tâm nhờ Dharana để tưởng nghe và hiểu Nana thiếu vô thêm và do đó chỉ cần được sự thật từ tổ kiến tạo tay xây dựng cụ thật. 1973 này. Khi được trở cho mình hài của mình dường như không có thật, có số 6 đó. Không khác nào những cảnh vật thế trong giấc thiên ba có thiết xuất. Số 7, khi đã hết nghe tiếng hoàn vật, đệ tử có thể nhận ra đấng duy nhất. Cái tiếng bên trong sẽ xét cái tiếng bên ngoài. Câu số 7 của tiếng nói vô thân. Phân tích A, khi đệ tử cho mình hài của mình dường như không có thật. B, khi đệ tử đã hết nghe tiếng hoàn vật. C, đệ tử có thể nhận ra đấng duy nhất. D, cái tiếng bên trong sẽ xét cái tiếng bên ngoài. Tổng hợp AB bằng C bằng D. Một cái bài này không nói đọc rồi nè. Không khác nào cảnh vật thấy trong chiêm bao cái thức giấc khi đã nghe. Hết nghe tiếng bằng phần đệ tử có thể nhận ra tiếng duy nhất, cái tiếng bên trong, cái tiếng bên ngoài. Bây giờ và chỉ bây giờ đệ tử tái chuyển mỏ đền A sát cảnh giả được vào địa phận của sát và cảnh chân. Để thử có thể nhận ra đúng duy nhất.
Thầy dự án dự nhiên có muốn coi coi cái nào không hiểu rồi. Mình có tí thêm.
Anh có
tí thêm
rồi nha.
Cái kỳ trước là học tới một bữa rồi. Ngày đầu tiên tới rồi cho con này là mấy lần. Thôi vấn đề là bởi vì cái vấn đề đi vào thiền rồi đó, cái này là cái giai đoạn đầu này mà là kỳ nữa, có những kinh nghiệm rõ ràng nó cho mình biết chỉ cho rõ mình á, vấn đề tập thân cơ thể á, định chế tiếp nhau rồi tham thiền đó, ba cái giai đoạn đầu này quan với tôi đang tại đây. Thành ra là với những kinh nghiệm mà tôi cũng thấy rồi nha, khi một người mà thực sự đi vào thiền rồi đó, thì cái người này á, cái tiếng của mình, cái tiếng bên trong nó giết chết cái tiếng bên ngoài. Nghĩa là đang làm thế nào, nghĩa là cái trí của mình nó không bao giờ mà chứa được hai cái tư tưởng được hết. Một á, ai là tư tưởng ở bên trong, ai là tư tưởng bên ngoài à, đúng không? Nhưng mà một người nào mà đưa sống cái tư tưởng bên trong á, thì lúc bây giờ người đó mới thực sự sống cái thượng trí. còn ha, còn hướng ngoại, còn chiều theo cái những cái ngũ quan nó bên ngoài, thì cái trí này, cái trí mà nó còn chiều theo cái ngũ quan, có nghĩa nó là cái hạ trí, là cái ma ma nát, là cái hồn thú rồi đấy. Nó còn chiều ở cái giả ở đây mà thêm là cái giả đó. Affect là cái hoa lá mà nó còn tiếp tục, ha, nó tiếp tục nó theo cái thể vía mình chẳng được khỏi cho mình ha, nó chiều theo cái giác quan ha, nó chiều hướng hoài cho nó chiều vô tâm, thì cái này nó là affect là cái giả đó. Nó còn chạy theo cái ảo tưởng bên ngoài đó nên là do giác quan mình tạo ra đó, ha, affect đó. Lúc bây giờ mình vẫn còn sống trong hồn thú đó. Anh nói cái điều này quan trọng chỗ này đó. Luôn luôn là mình giao thiền đâu mà mình cái mỗi giờ cầm cái vọng niệm nó cũng quan trọng lắm. Cái người nào mà thật sự khó mà tập trung cái hướng nội cái định kiến mà là ngôn ngôn cái tiếng định kiến thì vọng bên trong khó ghê lắm không phải đơn giản rồi. Thành ra ngôn ngôn Phật giáo có cái thái mà thiền nó tịnh độ thiền nó tịnh độ nó tịnh độ là nghe cố gắng rồi. Cái tịnh độ là cố gắng làm cho người ta đừng bị cái vọng niệm nó chịu khổ, tức là đừng bị cái hồn thú mà nó làm chủ nó kiểm soát cái con người của mình đó. Là tịnh độ phá tịnh độ của Phật giáo chúng tôi thấy vậy, họ cố gắng chứ cái đa số cái thì không hoàn hảo. Không, bởi vì cái hồn thú mình nấu ra nó mạnh lắm. Nó tại thiên mà nó là bản hai thép thần thân mà vô bệnh. Nó là vô bệnh. Nó như người thường là vô bệnh, không phải nằm cũng bánh nó nổi đâu. Vậy mà cái người mà nấu thiên á, nó chảy như là cái thường mà bất động lá thiên. Hay lá thiên vô với tài thiên nó thì với cái hạ tướng với cái hồn thú mình. Để giữa hồn thú và hồn thú là nghe là cải như là một luôn là một bãi chiến trường luôn. Mà nghe nhớ cái này nè, bởi vì mỗi người chúng ta là một bãi chiến trường đó, mà cũng như là một chiến sĩ đấy. Cái người mà đang ngồi thiền đó, cái người đó mới là chiến sĩ đang chiến đấu với cái hồn thú của mình đó. Là không thiền là mình thua đó. Là nó làm chủ bãi chiến trường của mình, cái hồn thú của mình á, thấy nhớ, nó làm chủ bãi chiến trường của mình. Đó, cái người đang có thể thiền đi. Vậy thì giờ bây giờ ba qua thì do không? Vậy hả? Không?
Hello, tôi do anh.
Tôi do anh nha.
Có phải đá không Phúc?
Có.
Phúc có biết trường hợp nào của mấy việc mà tu theo niệm Anamoy gì đặc biệt không?
Hiểu chứ ạ.
Phúc thấy họ có hành công và happy không?
Bình thường cái đó là mình tin, trong cái mình tin thì họ chỉ đạt được cái mức độ là chẳng hạn như tin tưởng rồi ra khỏi được lại. Thì là mấy họ tốt rồi. Còn nếu mà mình chú ý chút xíu á, mình sẽ thấy nó có sự khác biệt từ cái chất tu mà niệm Phật mà hiện tại do đang đứng ở các chùa Tịnh Độ đó. Chứ là ý cũng là niệm Phật, nhưng mà nó có thêm một số yếu tố mà nó chẳng hạn mình sẽ chú tâm vào một Phật duy nhất. Chứ là chẳng hạn cái một và sau đó mình sẽ sử dụng cái niệm Phật. Rồi mình lắng nghe của mình Phật đó. Thì tất cả là nó đều là thiền đó. Thì tất cả lúc đó tâm trí mình đó, nó làm sao mà niệm Phật không được tâm thiện. Vừa là vừa lắng nghe và vừa phải giữ được cái định lực của mình không được tâm thất đi. Thì vậy đó là thiền. Thì cái hai cái phương pháp đó, nó khác nhau xíu nhưng mà nó cũng đạt đến mức là nhưng mà thấy con đó là lên phải tu một lần, thấy con là tiền để mà đi làm kiếm tiền. Thì ông học mình có cái hay cái là có thể phải phức hợp hai cái đó. Thì một cái là thường đi học là những người kiếm tiền mình tính, còn cái là thường đi học thì mình có phức hợp hai đó thì mới đi lên mình còn cao hơn.
Bây giờ mình làm nào để mình thiền để mình nghe được tiếng hô thanh nhá.
Thì phân tán là giống như có mấy cái phân thấy bài vô hay là bộ đoạn. Thứ nhất là một cái tâm mình yên lặng. Thì khi tâm mình yên lặng thì giống như cái vấn đề được trải ra đó, thì mình sẽ tiếp được những cái sống từ bên ngoài dẫn tới. Thì nếu mà cái tâm mình đó mà nó ở cái chỗ thấp á, thì mình sẽ tiếp sống mình mới thấy là ở cái cảnh giới mắt. Nếu mà cái tâm mình mà ở cái cảnh giới cao thì mình sẽ tiếp sống được ở những cái vị trí cao hơn, hơn người quan tôi giả. Nhưng mà làm trong tâm ấy đi nha, cái chuyện này chuyện ngồi còn rất là khó. Ừ. Dạ, cũng nhớ tổng khoản rồi. Nhưng mà con cái là nhu cầu từ cái đâu dạ quá chứ không có bài thiên hay.
Mà giờ phúc hồi rồi còn phải đi làm như vậy thì có thể giờ ngồi thiền không?
Thì mình tập tết thôi. Tập tết thì mình ngồi thôi thì không phải hạn như tháng sớm. Thì trước mình ta chưa dậy thì mình sớm rất là ngồi thiền. Rồi tối thì nếu mà được thì sẽ chịu tiền tốn là không rồi. Và ngồi ngủ thì thịnh.
Ngồi ngồi thì mình mới được bữa cái. Mấy hôm nay tôi không ngồi được vì nó cứ bị dành này việc kia đó. Có thời gian ngồi tốt lắm, sau này còn tập tình cả tiền tập thể dục của đứa.
Thế là tôi cũng nhắc lại nha, thiền không phải là chỉ ngồi không đâu. Đứng cũng thiền, đi cũng thiền, nằm cũng thiền. Nhưng mà khi mà theo cái phương cách từ xưa người ta nói là bỏ thiền, ngồi thiền, ngồi trụ thiền, ngồi hành thiền. Nhưng mà mình bốn cái phương thức đó đó. Còn con có nhiều người đâu là các anh đang ngồi thiền được. Bình tĩnh đó, họ bị bệnh đó. Họ bị cho đợi bãi vỉa đường, nhưng mà cái người có thanh tu chẳng hạn thì họ thiền nằm. Nha. Bạn bị bãi liệu thì họ thiền nằm. Thì có nhiều người mình đi không được. Ôi, nhiều nằm mình thiền không được nữa. Nó thành ra phải hành thiền, đi thiền. Đó là bốn cái phương thức mà giúp cho con cái nghiên của sinh quyền biết là phải cố gắng. Phải có kiếm ra, chứ thật sự tập khó lắm nha. Người coi vậy chứ có khi mà nhà anh chị em ơi, đi nằm thiền hay nằm chút ngủ rồi. Nằm chút cái kia, không biết là chắc. Cái ngủ luôn. Hoặc là cái kia đi thiền chứ. Nhưng mà đi ra đường cái thấy cảnh đẹp quá, cua. Đây là, hoặc là có cái đại xe cổ rồi nhớ thành ra tôi không thiền luôn. Đi á, cái mà cái là mấy người mà tất cả nhà từ xe đó ha, phải đi từng bước cho hơn. Khi mà hành thiền họ theo dõi đó, cái bước của họ đi chậm rãi nữa. Chứ bây giờ cái tâm của họ chú tâm vào cái chú khói nó ăn vô nhà mấy ngày mấy người từ xe hơn. Không dám là ngó bên này ngó bên này giờ cái lỡ mũ rồi nha. Giờ cái bằng chân đi nha, đi từng bước từng bước. Còn thiền hành đó, nha. Con nói thiền cũng ngồi hối đơn giản thôi không? Vậy thì anh em nha, hôm nay coi cho con chỉ thiền anh ta có gì nữa không? Hồi nãy giờ Phúc nói về thiền hả?
Hồi nãy có hỏi Phúc về thiền á. Cái này hỏi bên luận tập đó.
Thôi chứ không có gì không? Thôi giờ á, coi có giờ không có gì mới, tôi đưa khỏi thiền nữa nha.
Anh đưa đi.
Khẩu tiền không? Cái này á, cái khẩu tiền bình thường là lúc đó là lại tiền chứ không phải mà anh luôn cố gắng giữ cái tiền mục này. Đấy, chính cái này cũng biết hát rồi, chứ mà mẹ cho tôi lấy cái tầng ngay trong cái chú Nguyễn mà năm á. Nhưng mà cái cách gì muốn thư của cái ngài đó, tôi biết cái hát này. Xong rồi trong cái phần là khẩu truyền của ngài đó. Nhưng cái phần khẩu truyền này nó quan trọng lắm, là để nhắc nhở các em cứ sinh mình với họ đã cố tập lấy những cái con án này để mà thực tập mỗi ngày. Chúng tôi xin nhắc lại 6 bài kỳ, 8 tiếng kỳ là những cái đề tài mà quan trọng lắm. Mà anh em mà thực tập được rồi là tiếng kỳ. Còn là luôn luôn sống hồn người, chứ mà nó sống hồn hữu rồi. Nó còn nhắc lại. Cái khẩu trình này là chính những cái hát nhắc nhở mình phải sống hồn người đấy. Mỗi giờ, mỗi giờ mỗi giờ chúng ta có cái hồn người, cái hồn thú. Mà đa số cái hồn thú cho nó được chiếm ưu thế để nó tờ thiên. Chúng tôi xin nhắc lại cái hồn thú mình nó là tờ thiên đó, là chiến thắng nó lắm rồi, nó đã nhà đã thành tâm rồi. Nhưng mà muốn chiến thắng nó thì phải dùng có nhiều người á. Bởi vì ta nhớ lại cái câu chuyện mà ta vô á, thì tam tạng á, chính tam tạng á, là chân nhân của mình, là con người khác của mình. Ta không có cách gì mà từ cái mặt á, bằng cách là đợi phục hòa qua năm á, cho cái kim cô á. Cái kim cô có bỏng trên đầu đầu cái tự thiên ha. Rồi cái, nhưng mà đổi nữa, nếu mà có cái bạn hương nó cũng là không làm gì nữa rồi. Phải có cái con chú tổng cô ra, nhìn con chú này có suốt cái ốc nó lại cái quán hồn của nó đầu hàng mình, thấy không? Thấy không? Thấy không? Nó nói vậy đó, cái nó đầu hàng mình, thành ra hôm nay cái này á, là cái con án này đó, con án là quan trọng nha. Nha, là xem đàn là giúp cho chúng ta luôn luôn nó sống ở trong cái hồn người. Nha, là cái đề, là cái mũi đề tổng hợp. Miss Salimau nè, thì thấy coi lại nè, cái từ Miss Salimau nè. Cái lượng đề tổng hợp của chúng ta hát đưa ra. Nha, cái lượng đề tổng hợp. Thì cái lượng đề tổng hợp này nó chính là nó cái hát cũng bắn ra ở trong cái những thư dẫn đáp tinh thần cái chuyện cho là ta đi liên quan một cách thực sự mà để mà làm tâm án dành cho các nghiên cứu sinh những học anh dùng đó anh dùng những cái tâm án này mà mỗi ngày thực tập thiền định do thì cái lý do đâu thì này tức là cái vấn đề các vấn đề tổng hợp mà quan trọng nhất ha, ở trong cái luận đề tổng hợp này ở trong nghiên cứu thơ cái gì tôi nói rồi thứ nhất là các tiếng âm đây họ hà giờ thấy không cái bạn nghe cái mặt tiếng âm này á không phải mà hồi xưa bây giờ mình học đó nó có quá nhiều cái nghĩa to siêu lớn không phải mà thường đâu nhưng mà một người chưa cái vụn mặt á phải thực tập mà thực tập theo cái đường lối vật lý ở trong là cái tiếng toán người ta gọi là ra tiếng cơ mà chi giúp cho mày cái ở tiếng ông này tiếng ông e ra tiếng cơ chi giúp cho mày có nghĩa là mình phải thực tập cái tiếng ông này nha vô theo cái phương thức mà vật lý vậy đi là ở trong này chính trong chúng tôi mới nói là cái vật lý có nghĩa là phải cho là nó thuộc về phải nghiên cứu kỹ cái màu sắc âm phải phân biệt cái âm cái màu sắc là nó có phân biệt tội hơn cái âm thầm đúng không đấy đó là
cái này nghe ai mà đóng cô tiếng pháp có thể tuyên hồ là phải phát cái kê thì cái tâm ăn tức là phải đọc to lên đọc cao đó đó
nó chắc không biết trong của cái mình ở đây ở đây nằm trên nghiêng đứng
ở đứng ở đây
cái giờ mắt tôi yếu quá mà đau đây nghe đây nghe nè bà này nó tôi đau lắm nhưng mà bà tôi không thể chắc chuẩn bị hai bạn alo nghe chị nghe không
nghe không
nghe nói qua đây cái này rồi ha à cái tâm chúng pháp là cái tâm nó toàn là chúng kia ra và hỏi là ông lưu đi tổ tâm vâng qua tới người ta tiếp tục xin giúp cho mày hai ngọc nhé cái này hai thì sơ la vô chi la la tư à ê biết gì ta sư tổ lê tâm chắc chắn là mang tạp la tư lưu tổ mư a ri vô rong ô tâm à rê anh được sát tồn được bình đấy tìm rõ nghe rõ không
nghe không được rõ mấy anh có thể đánh máy rồi được không
chúc các chương ít dân chương hay ốc kinh tắc cờ lọc chương hay lọc chương hé lọc chương lẹ ô nhân tây bè lọc ma phù đi mà nó không biết đó cho bạc tờ đó là cái câu hỏi câu hỏi của người đời tử mà lên ở trong cái người giúp thư già ở trong những lớp trình bày giúp tiền đó à nói về anh nói là thành ra cái nói về là thành ra cái tâm cái khẩu trường này á là ngày cha cái miệng của đức hát nè chúng tôi cho nhận cái miệng của đức hát mà ngày lấy ra ở trong cái vấn đáp tình thương biết tiền để mà làm tâm án dành cho các nhân viên sinh viên đi học hả hãy sử dụng cái này để mà thực tập thường á cái phần mà mất cái lên hoa cái phần mà cái đề tánh hợp là cái ngó là vậy là tánh nguyên tánh nguyên cái phần xe rồi á ra khi mà nói đến tánh nguyên á thì đó cái ra lấu đạp khác cái lấu đạp của nó á cái cách mà cách đạp của nó cũng có nhiều cách đó ở ra trong này nó tấm là năm cách đó là năm cách đạp giống như cái tiếng mà con gà gái á năm cách đạp lên nha năm cách đọc cô thánh nguyên là cách đọc của anh còn là nó thuộc về thứ nhất các bạn ha năm cách đọc vẫn thì thường thường là hồi mà anh cho chúng tôi cũng được thường nói năm cách đọc là anh cho em mà nói cái điều này cái nguồn gốc của tiếng Anh cái nguồn gốc của tiếng Anh là nó có xuất phát từ cái hơi thở của sự sống xuất từ để là gì cái hơi thở của sự sống bởi vì sao khi mà nó nói cái nguồn gốc của tiếng Anh là cái lúc mà cái thứ khởi thử cái nó khởi thử có nghĩa là cái một ngày vĩ đại đến với chúng ta một ngày vĩ đại đến với chúng ta một ngày vĩ đại ở lại với chúng ta và một buổi bình minh của mà chúng ta sinh quá đó là một cái chu kỳ sinh hóa của Đức Ba Ma lúc này thức dậy nó kéo dài có 4.320 triệu năm mà cái mà nói với đến cái nguồn gốc của chúng mình họ ăn cho em bả thiền á bả thiền nó bây giờ mới nói cái vùng được này nó cao siêu chúng ông nó cao siêu nữa nó có khi mà bởi vì cái vụ này mà khi mà nói đến thượng đế đó chính thần họ phải dùng cái thuyết này mới nói có thể là nó có thể ta học thuyết học thần học cái nền tin tín ngưỡng khác cho mình mà không có thể mà bắt bẻ được là cái thuyết năm thần giảng vật đồng hình quá anh em nói cái điều này nha đa số người ta coi thần học cũng như vô thần từng phải dùng cái tiết này nghe không nên thần giảng đặt tầm hình quá là ăn sơ vô một tiết cái tiếng Anh á, uncontrollable morphism là cái này nè, là cái thước này mới có thể thuyết phục khoa học, triết học, thần học, các nền tin ngưỡng khác mới có thể thuyết phục được. Nhưng mà chưa thuyết phục được thì phải dùng cái tầng thứ ba gọi là uncontrollable morphism, tức là nhân thần dạng vật đồng hình quá. Đó là nó thấy là phải dùng, phải có cái sự đồng hình quá này nữa thì lúc bây giờ người ta mới không có thể bẻ bắt bẻ ra mình cho thân học là cái thái vô hành. Đó là cái này quan trọng, đó là cái thuốc này quan trọng chứ lắm á. Đó, người nào mà nói không học tôi thần tinh dùng cái thiết này là không có học đâu, không có làm sao rồi là nó khỏe được. Ta hốt thú rồi, thú rồi, thú rồi không? Chị tính nhau biết hòa, chị tính nhau rồi.
Không hả?
Là cái tiếng nhanh mạnh dạng dạng thần lùng quá rồi đó. Thôi chị có khỏe được không đâu. Chị có nói không học vô thần không?
Đâu có đâu.
Ở đó họ có
nói. Không hỏi ba phần nữa. Tại vì vừa có quần thiên hộ, vừa có thượng đế, vừa có nhiều chân nữa. Hỏi là đã thần nữa.
Đó, thành ra cái tiếng ông đó, cái tiếng ông, cái luận đề tiếng ông này, nếu mà anh với anh mà có thể dành cả ngày cho mình cái từ này thôi. Không là gì. Lần này mà thường cái này là anh em cũng thực sự sống với hồn người rồi. Sống hồn người rồi á. Và hết sống được hồn người rồi lần mình sống với thần hồn. Cái hồn người gọi là human soul hoặc là human art. Cái hồn người đó. Còn cái thần hồn của mình nó là spiritual soul. Là body đi, là ego đó, là nó phát ra. Còn nó phát ra. Sau là người lạc, là cái thần hồn của mình đó. Còn cái hồn thiên nữa, nó có ba hồn lắm, có người có mình có ba hồn lắm. Không, cái hồn thiên là điên xô, là ác ma, là chân thần thể. Hồn cái kia là nó, ba cái này đó, tôi cho em là thân đi. Là thân vô là chưa?
Hello, sao ấy?
Nghe nè, nghe lại không? Nó thì á cái tiếng ông á, cái tiếng ông, cái nguồn gốc của tiếng ông á là nó là chính là cái quá thông của Đức Thượng Đế sáng tạo của mình á. Mà nguồn là chính nó bởi vì cái từ Kama đó. Thế là cái thiết mà mình thành dạng dạng đồng hồ. Thì tôi nói Thượng Đế là để gì tôi dùng cái thiết này nha anh em. Chứ thật sự không có thần thánh, không có gì hết, không có Thượng Đế, không có gì hết á. Nhưng mà bởi vì cái vùng cái này bước bây giờ mình nó có thể hướng cái tâm của mình, hướng cái con người, cái hồn, hướng cái hồn thú của mình trở về với hồn người, thì phải dùng cái thượng đế này. Bởi vì cái Đức Rama sáng tạo của Ấn giáo, cái ý nghĩa cái từ Rama này nó có nguồn gốc từ thế, cái sự tạo thở, hơi thở của sự sống. Bởi vì một ngày diễn đại đến chúng ta cách đây nó 4.320 triệu năm, và lúc đó trái đất của chúng ta mới bắt đầu thành hình đấy. Cái tuổi trái đất của chúng ta mà bây giờ khoa học đã khám phá là đúng như đúng, hoặc là môn giáo nói là đúng, là bởi vì người ta dùng cái tấm mà cái mảnh không tại tập môn đâu, người ta đã khám phá mảnh vào cái địa tầng đó, cái địa tầng cho người ta khám phá cái tử cái đó cho mình được 4.400 triệu năm. Nó vẫn đúng, nó vẫn đúng rồi, mình đúng như hồi xưa quá rồi, tôi đã đâu có bị sai đâu đâu. Thành ra tôi đã học chính khoa học, chính cái giáo lý của thâm học, cái giáo lý của bà là một là đúng, nó không phải cách thức nó vậy đó. Cái tính cách thức theo là anh em học á, theo tao ngày ra số học cái tính cách thức nó phải nói gì nữa, nó sai địa cơ lối là mấy con tổng vậy thôi à. Không, cái tính cách thức này. Vậy thì khi mà chúng ta đọc ra thanh nguồn, thường thanh nguồn, thì chúng ta phải nhớ nó là cái nguồn gốc của sự sống, là hơi thở của sự sống. Mà cái quá thân đầu tiên mà lúc mà trái đất của chúng mình hình thành, nó là cái thượng hoàng, cái thượng hoàng, cái quá thân của Đức Ta Ma, cái Đức Thượng Đế sáng tạo, nó là cái thượng hoàng. Cách cho 4.320 triệu năm, nó là cái thượng hoàng, là lễ sinh là khổng lồ quá. Nhưng mà ngày đến giờ hôm nay thì nó trở thành một con gà trống. Con gà trống có mỗi tháng anh cho em mà mình biến khoảng 16 cái con gà nó thích chuyện nó gái à. Thì tính là bên khoan nó đẹp phải không?
Dạ.
Nghe gà gái vậy hả?
Ở bên này đâu nghe, bên này làm gì có gà.
Thế ông nuôi gà đó trời. Ông ngủ cho ai đó. Thế ăn con bò đâu, hỏi qua con gà hả?
Gà
con
cài
là
nuốt
mấy
con,
con
cài tội nghiệp lắm.
À, không có gà, ở ngoài không nuôi gà
phải
đâu
nha. Gà đỏ bông là ông thầy giáo từ ngày xưa có nuôi một con gà trong vườn đâu nhé. Ông nuôi chơi cho vui, đúng là làm kiểm thôi.
À, thành ra cái quá thân của Đức là nó là con gà trống. Nó có bà, nó có cái giọng ba, năm cái giọng gái khác nữa. Bốn giọng gái. Bốn cái giọng gái mà con nghe nghĩa xong rồi, bốn cái giọng gái. Cái giọng gái thứ nhất á, nha, con gà cắm là thơ, vì Đức Phật là cắm hả? Cái giọng gái thứ nhất á, bởi vì có cái hơi thở, có cái hơi thở, thì lúc đó vô con gà nó mới gái, chứ không có hơi thở làm sao nó gái. Cái nghe là nghe, của mình là không có hơi thở làm sao mình nói, phải có hơi thở, mà họ mà không có hơi thở thì chết mẹ rồi, phải không? Phải không
vậy?
Thành ra con gà trống nên là có cái hơi thở cái sự sống của Đức Phật mà nên nó mới gái. Thì cái tiếng gái đầu tiên của nó đó, nó là tiếng ông mà O-M nha. Nhưng mà tiếng O-M này nha, mình muốn đọc á, thì thật sự nó là A-O-M. Mà A-O, cũng có khi người ta đọc chữ O, mà cũng có khi người ta đọc chữ A-M. Bởi vì tiếng A thì nó biểu tượng cho cái đầu tiên, số 1, là cũng là Thượng Đế đó, tiếng A đó, mà tiếng Latin gọi là Alpha, Alpha là cái đầu tiên, thấy không? Alpha là cái đầu tiên đang định khởi thủy đó, nó khởi thủy đó, Adiana, Alpha, rồi Alex là cái đầu bò đó. Nó cái đầu bò đó, ai lát nó cũng có tượng cũng đưa cho cái đầu tiên. Cái đầu bò đó. Rồi iPad, cái tượng iPad đầy những cái tờ thì tượng của nó bên Ai Cập thì tượng cũng tượng chung cho như là cái mà cái cao siêu nhất của trong toàn không vũ trụ là Atma. Cái iPad đó thì tượng nó có thể biến đổi thành cái Atma. Trong càng không sự vũ trụ của mình, cái lúc mà tạo thiên lập địa là Atma. Cái Atma đây, ở các càng không vũ trụ, nhưng mà trong con người của mình nó là Atom, cái nguyên tử. Cái diễn đại nhất gọi là Tô, cái mạch diễn đại đó. Mình biết họ nói cái mạch diễn đại Tô là cái mạch diễn đại, nó là Atma. Còn cái mặt nhỏ, tỉ nhỏ nhất gọi là Mikrotoposop, nó là Atom, là trong nguyên tử của con người mình. Những cái đó nó trong cái càng khôn vũ trụ của mình, nó có cái xung quanh cái bầu khí quyển của mình, nó có tới 33 nhóm thần linh. 330 triệu thần linh thiên thần, nó đang ở xung quanh cái đó của mình. Mà trong khi đó trong con người của mình có cái 33 triệu thiên tử là hàng ngày em nói không? Cái thiên này mới là quyền biến đó. Có khi quyền biến cái đó, con người của mình, trong con người của mình nha, nó có cái 330 triệu thiên tử nha, là có cái những cái bài mà thời khẩu tiền thì chú cho cái hãng tôi luôn. Trong con người của mình nó có 330 triệu thiên tử. Này không biết là sao pha dược hợp để cái này tôi cũng kỹ rồi, coi lại cái điều tôi nói này có đúng không con nha, phải coi lại cũng đúng lại nha, nhưng mà có cái đúng lạnh 330 triệu, 330 triệu vi tử này nó có liên hệ với 330 triệu thiên thần thần linh ở trên cái đất của mình. Nếu đâu đó có người mà nghe là giới thần linh có thể họ biết như nào đó, hay như ba là cách đúng như cách thế mình ông thành dạng và tình hình đó. Thấy không? Thấy không? Đấy là chúng lo chúng ông đó, chúng ông đầu tiên con bà nó bán đó. Là cái lúc khởi thủy đó, chứ ai cái lúc khởi thủy, còn chính em á, nó lại lên ra là lúc tái trung. Có cái lúc khởi thủy mà nó kêu là một máy mantra là một số tiền quá sinh nó kéo dài tới 4 tỷ 320 triệu năm hay là một ngày của Đức mới sáng tạo. Thì cũng phải đến một cái lúc mà gọi là cái lúc mà mơ nghĩ hay là cái lúc cáo trung. À, của Đức Thượng Đế sáng ra sáng tạo là Pralaya. Một cái chu kỳ Pralaya là chu kỳ quá nhập hay chu kỳ nghỉ ngơi của Đức Thượng Đế sáng tạo, nó cũng kéo dài lên 4.320 triệu năm. Nghĩa là khi mà chúng ta đọc các tiếng ông này, chúng ta phải nghĩ ngay là cái ngày vĩ đại, ngày và đêm vĩ đại của cái con mà nó kéo dài tới 8.640 triệu năm. Anh chị em thấy rồi, nó không thường hết. Đó là một khí thường nữa không? Đó là cách mình giải thích ý nghĩa thứ nhất rồi đó. Anh chị em mà giải thích này, nếu mà giải thích nguyên hết cái này, nó có thể 2-3 tiếng là ngồi. Dạ, chạy em giải là nói hoài nói hoài đời. À, có gì đấy, nghe không? Thôi, giờ anh chị em nào có gì giáo thấy không? Cho nó tin nào. Có thấy tin không?
Có gì anh cứ nói đi.
Cái tiếng gà con gà nó gái, bà cũng có nhiều con gà. Thì nó gái như vậy, nếu mà để ý nha, có chung mà không có, làm sao mình biết học người ta nó ai vậy. Có con gà nó gái rõ ràng của bà tiếng. Cái bà tiếng nè, A-U-M. Mà cái A-U-M này, là tiếng ông này, nó là tâm lý như thần bí. Khi mà con gà mà nó gái ba tiếng này á, có nghĩa là nó kêu gọi thần lửa, thần gió và thần nước, họ thích vậy. À, anh cho đó thì đúng rồi, cái này chúng tôi đã từng nói nhiều rồi, mà bây giờ thực sự nó là cái vậy mà. Mà cái từ A mà con gà mà nó gái ba tiếng này, cái từ A này nó là thuộc về thần linh mà. Nó là tên A là thần hợp ấm gió mà gọi là A là ác nghi và thần lửa. A à, nó là bắt nguồn từ ác nhi là thành lửa, là quả thành, là thành quả. Không? Còn chú Âu á, Âu là chữ Hoa Dung. À, nên những chữ Hoa Dung là thành gió. Không? Rồi chú Em á, là thành nước, Ma Rút là thành nước. Bởi vậy trong cái ngày mà vĩ đại đến với chúng ta ha, khi mà con gà nó gái ba cái tiếng này có nghĩa là nó kêu gọi thần lửa, thần gió và thần nước phải thức dậy để mà giúp cho Đức Thượng Đế sáng tạo, đánh thức 330 triệu vị thần mà xung quanh trái đất của mình. Vậy làm gì á? 330 triệu thiên thần thần linh ở xung quanh trái đất của mình nó liên hệ đến thần gió, thần nước và thần lửa không? Vậy để mà lo làm gì không? Để mà sáng tạo, để mà làm cho cái bầu trời nó đặt cái đất của mình sinh động. Nó phi thường không? Khi mà con gà nó bơ gá ba cái tiếng này là phi thường lắm. Anh em thấy không? Cái nghĩa phi thường nữa. Của nghe cái tiếng gái là ba tuần nữa. Nó phi thường ở chỗ đó. Nó cũng được thành hợp. Có thành hợp của quán đại giáo. Cũng được có thành hợp quán đại giáo. Mà có lẽ những cái vị dư nguyên như mình hay những vị thiền sư mà của ánh sáng người ta đã khám phá nên người ta mới đưa ra cái này để cho chúng ta học đó, đúng không? Nó có ba từ, con gà nó gái rõ, có con gà nó gái ba tiếng rõ ràng như vậy. Không? Và cái cách mà con gà nó gái mà cho cách thứ nhì, cách tư, cách thứ ba thì nó gái có năm tiếng. Là con gà cái này là nhận xét một cách thường xuyên đại sư với chuyên bằng đơn giản rồi. Nó có 5 tiếng. A O A O rồi C O O. À, nó gái 5 tiếng rồi. Có con gà nó mạnh, cái hơi thở nó mạnh á, thì nó gái 5 tiếng rồi. Thì 5 tiếng này theo á, theo mà pha mà khi mà biết số tinh tinh á, tôi là biết có 5 đôi rồi đó. Còn Phật biết số tinh tinh thì cái 5 cái tiếng này á, nó cải như là con số 5. Nó với con số 5 thì nó liên hệ đến cái ngôi sao 5 cánh. Anh em thấy không? Ngôi sao 5 cánh nè. Nó là ngôi sao 5 cánh. Mà thôi nói đến ngôi sao 5 cánh mà ngôi sao mà nó cái đỉnh nó đi lên thì nó tượng trưng cho vị chân sư.
Cô cũng có tưởng tượng nó thành đó như thế này, cái hồi hướng công đức tu hành dành cho nó. Thì một là cái người đó mà sẽ nhận được cái ảnh hưởng ảnh hưởng tốt cho nó. Hai là mình cũng bị tưởng tượng phần nó cũng như cái gì mà tôi cũng tưởng tượng là người ta đang phải tìm thấy một cái người đó mà đưa lên cái khổng ta.
Sao nên
tôi
cũng nghĩ
nó hoài
à?
Nghĩ là cô đúng sẽ hồi đúng rồi nữa. Thì nó mới phát triển nhanh được.
Mà nghĩ cái nó cầm nhiều là buồn, nghĩ cái nó là bắt đầu khóc lên thì nó ngay.
Mà gì đang tốt?
Thế này tôi gọi cái link này vào đây, bấm vào đây là thấy hình nó đó. Trên Facebook á. Nó cao lắm, nó cao hơn người Mỹ luôn. Tại nó con lai đó. Này, nó là người Pháp. Còn nó mới có 42 tuổi à. Thì khi nghe cái số thế là đi luôn.